Bây giờ là 9:30 ngày 4 tháng 7 2016 ngày sinh nhật của Hoa Kỳ. Phải không quý vị? Ngày sinh nhật tức là ngày khai sinh ra quốc gia Hoa Kỳ. Bữa nay là ngày thứ tư của cái mùa ăn cư thiết hạ. Mà cũng là chúng ta vào bữa đó là ngày 30 là khai đàn. Thành ra hôm nay trong cái chương trình thuyết giảng đây là cái bài pháp thứ 10. Tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy cần sự gia bị và cho thấy cho đúng chánh pháp nha. Không cần chỉnh gì thầy nghĩ, không cần.
Tôi xây cái lo
đó. Không cần, hết cái lo này, cái này. Mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đề tài mà thầy nói chuyện cùng tăng ni và phật tử trong cái mùa an cư năm nay tại Youth Center là hôm qua thầy khai triển về tu làm sao để mà có phước và tu làm sao để có phước đức và tu làm sao để có công đức, sẽ nói sâu hơn. Rồi kế đó sau khi xong cái đề tài mà chúng ta cùng nhau thảo luận, tu làm sao để có phước đức mà tu làm sao để có công đức và tu làm sao để có vừa phước đức vừa có công đức đó. Rồi kế đến là chúng ta phải hiểu tại sao lại có 6 cõi trời cõi dục. Rồi kế đó tại sao có 18 cõi trời sắc giới. Rồi tại sao lại có 18 cái cõi đại địa ngục. Trong đó địa ngục nhỏ là 500 cõi nhưng mà chính nó có 18 cái cõi địa ngục lớn. Bởi vì dễ như con số đó phải không? Tại sao sắc giới thì có 18 cõi mà 18 tầng địa ngục chính đó. Rồi trong đó nó có những cái địa ngục mà nhỏ là 500, trong đó nhiều lắm. Nhưng mà cái địa ngục chính là 18 trần đó, những cái đề tài thầy đã thảo luận hôm nay. Bây giờ thầy nói tiếp nè. Hôm qua có nói những cái mà chúng ta biết là có tu có công đức và tu không có công, chỉ có phước mà không có công đức. Mà nhớ, cái công đức là chúng ta hưởng mãi mãi, mà cái phước đức là hết hạn. Như Dư Luân Võ Đế xây 72 ngôi chùa và nuôi hàng ngàn tăng ni là cái phước đức nó có mà hết. Rồi chẳng hạn như bây giờ quý vị đóng góp cho một cái hệ thống Phật giáo nào ở đây mà tổ chức rầm rộ những cái khóa tu, nhưng mà có những khóa tu chỉ có phước đức mà phước đức nó hết, mà có những khóa tu nó lại có công đức có hoài không bao giờ hết. Thì bây giờ hôm qua quý vị lắng đây lấy băng nghe lại, tôi sẽ không nói lại mà tôi nói tiếp, khai thị thêm về công đức và phước đức, chúng ta phải khai thị thêm. Thì bây giờ quý vị để ý cái này, để ý cái điểm này để cho quý vị sẽ có khỏi, sau này quý vị là tăng ni ngồi ở trên vị trí của sư phụ, quý vị sẽ biết. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trong này quý vị đa số là đóng góp cúng vào cái quỹ in kinh ấn tống, cái đó có không quý vị? Cái quỹ in kinh ấn tống như vậy, quý vị được phước đức hay công đức? Ai nói phước, ai nói công đưa lên. Ai nói phước đức, ai nói công đức? Phan nha, tôi hỏi ai sẽ nói cái đó có phước đức, đưa tay lên coi. Ai nói có công đức, in kinh ấn tống, chuyển ban dĩa. Rồi, quý vị hiểu chưa tới nơi? Thật ra đó, cái người mà đóng tiền in kinh, ở đây chùa chiền họ tổ chức ấn tống kinh nhiều hơn quý vị. Mà ở trong đó quý vị để ý, có những cái bộ kinh mà quý vị ấn tống quý vị có phước. Mà có những bộ kinh mà người ta cắt xén, thí dụ như có bậc tôn tốt như Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài dịch cái bộ kinh Pháp Hoa là bao nhiêu phẩm quý vị? 28 phẩm, dày mấy trăm trang. Mà có những người đó, họ ra cái kinh Pháp Hoa cái chút xíu ha, thì quý vị thấy rõ cái người mà ấn tống cái kinh Pháp Hoa nhỏ xíu đó, cái người đó đầu tiên chỉ có phước đức. Nhưng mà sau đó sẽ tạo ra một cái tội. Cái tội là bây giờ đó là cắt xén kinh. Và vô tình bây giờ giữa cái Phật tử mà họ đọc tin ra đó, cái họ tạo ra một sự bất hòa hợp tăng. Bây giờ đó quý vị thấy rõ, và Thượng Trí Tịnh là cái người đạo cao đức trọng, phải nói là tất cả những bộ kinh mà quan trọng đại thừa đều do Hòa Thượng Trí Tịnh dịch, quý vị có đồng ý không? Mà Hòa Thượng Trí Tịnh là trước cái vị Hòa Thượng mà sau này soạn ra cái bộ kinh Pháp Hòa. Thì như vậy tạo ra một cái là phá hòa hợp trong kinh. Mà ai là sẽ phá bộ kinh này hả? Cộng sản phá không? Không, chỉ con trùng sư tử mới phá được sư tử thôi. Cho nên cái bộ kinh in cái bộ kinh nhỏ xíu này, thì bây giờ cái tâm lý chúng sanh là sao? Thích tụng ngắn gọn và làm biếng, có không quý vị? Và vô tình ai sẽ cắt xén kinh Phật? Chỉ những ông hòa thượng đầu tròn áo vuông mới có quyền cái đó. Cho nên phước là có, người tụng cái kinh nó vẫn có phước. Bộ kinh đó một tụng một câu kinh, một bài kệ thôi qua đều có phước. Nhưng mà so với cái tội á mà làm cho Phật tử lộn xộn gây lộn nhau, à cái bộ kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh là đủ. Tại sao? Rồi họ đâm ra họ xào xáo nhau, họ làm ra một cái chuyện mà phỉ báng kinh, đúng không quý vị? Thì cái người mà theo cái kinh nhỏ đó, kinh Hòa Thượng Trí Tịnh sai. Cái người mà theo bộ kinh của mà Pháp Hoa Bổn Môn thì nói là sai. Mà người theo Hòa Thượng Giảng Đức thì nói là kinh kia sai. Có phải là tạo ra một cái là phá hòa hợp tăng không quý vị? Hả? Như vậy cho tới khi bây giờ thì chúng ta còn có những bậc mà đã sống như thầy đã trải qua hai cái thời kỳ của trước Việt Nam Cộng Hòa và sau khi Cộng sản. Thầy lên tiếng thầy đính chính liền. Tới một ngày nào đó thầy không còn nữa, rồi cái lớp tụi con không còn nữa. Con cháu tụi con nó biết bộ kinh nào là bộ kinh chính đây? Bộ kinh nào là bộ kinh mà original đây? Tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi hỏi nha, cùng ra phim hết. Nhưng mà bây giờ cùng làm phim hết, mà một người thâu từ đầu tới cuối đưa cho quý vị và một người cắt xén lấy những highlight, quý vị thích cái bộ phim nào? Hiểu chưa? Thì cùng ra một phim như vậy mà bây giờ Thái cũng quay, Dương cũng quay, cô Hồng Châu cũng quay, mà có cái người đó họ thâu sao họ để vậy, nó dài, nó hao, nó tốn. Nhưng mà có người thôi tôi cắt xén, tôi highlight, mà cắt xén là theo ý ai? Ý của quý vị. Mà quý vị chứng quả chưa? Chưa chứng quả. Cho nên trong cái vấn đề này thầy highlight những cái điểm để sau này tụi con ngồi đây tụi con tránh đi vào con đường đó. Tại vì thầy không chỉ trích những gì hòa thượng đó, nhưng mà thầy chỉ trích theo cái trí huệ, để không khéo sau này rồi nó sư phụ tụng này dài quá, cắt bớt, cắt bớt. Vô tình tụi con chỉ có phước, nhưng mà cái phước đó tụi con tại tạo một cái tội rất là lớn, tội là xót kinh của Phật. Nếu quả thật mà Đức Phật Thích Ca ngài nói kinh Pháp Hoa cần ngài đâu có cần giảng dài như vậy quý vị hả? Hơn 600 lời thành 7 cuốn, có phải quý vị? Cho nên tuyệt đối đóng tiền in kinh những bộ kinh đó quý vị, chỉ có phước thôi. Nhưng mà cái phước đó cộng lên phước hiện tại đó, nhưng mà sau này tạo lên một cái nữa là chia rẽ xào xáo giữa hai cái bộ kinh Pháp Hoa là cái tội quý vị lãnh. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cho nên tôi nói không có công đức là vậy, mà chỉ có phước. Mà cái phước nó vừa lên xong nó tạo ra thêm một cái tội nữa. Đó là những cái rất tối kỵ. Cái thứ hai, bây giờ có những cái bộ kinh có ông Thích Nhật Từ, tôi nói thẳng luôn, nó bị ông cắt xén hết trời à. Có không quý vị? Ông soạn nhỏ xíu, ngay cái Kim Di Đà giờ cũng cắt xén luôn. Quý vị chết có dạy mà ấn tống như một kinh đó. Tôi chỉ nói thế này thôi. Những bộ kinh nào mà những cái bậc thánh tăng, những bộ kinh nào mà Hòa Thượng Hư Dân giảng, Hòa Thượng Hư Dân giảng, ngài Hòa Thượng Hư Dân là thánh tăng hay phàm tăng quý vị? Ngài ngồi thiền mấy tháng, ngày lên cõi trời đấu sức nữa. Rồi ngài giảng kinh Địa Tạng, thì ai nói không có kinh Địa Tạng quý vị? Nói nồ, tôi chỉ biết là ngài có hơn, tuổi đời ngài cũng không sống hơn ngài Hư Dân. Ngài sống bao nhiêu tuổi? À, Hạ Lạp ngài cũng không hơn. Ngài Hư Dân 120 tuổi mới tịch, mà ngài có tới như vậy là 111 Hạ Lạp. Thì những chừng nào mà cái ông Thích Nhật Từ mà ông nhiều hạ Hòa Thượng Hư Dân á, thì quý vị mới nói. Chừng nào mà ông Thích Nhật Từ ông ngồi một lần là 3 tháng á, Hòa Thượng Hư Dân ngồi 2 tháng thì mới gì tin cái gì đó. Rồi Hòa Thượng Tuyên Hóa là đệ tử của ai quý vị? Hòa Thượng Hư Dân. Ngài vẫn giảng kinh Địa Tạng, ngài vẫn giảng kinh Pháp Hoa, ngài giảng Lăng Nghiêm y chang không thay đổi, và bộ kinh A Di Đà ở dạng Phật Thành và bộ kinh A Di Đà chúng ta không khác. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta căn cứ. Rồi bây giờ Hòa Thượng Trí Tịnh và Hòa Thượng và Thượng Tọa Thích Nhật Từ, ai hạ lạp nhiều hơn quý vị? Như vậy chúng ta chế có dạy mà nghe những cái ông mà có tiến sĩ từ Ấn Độ về, tiến sĩ dỗ $400 là có bằng tiến sĩ, tôi nói cho quý vị nghe. Ở bên đó đạo Phật Ấn Độ không còn cái gì hết, Hồi giáo nó qua nó tàn sát, nó đốt kinh điển hết. Cho nên tại sao tôi đánh giá là đạo Phật Ấn Độ là đạo Phật dởm. Tại vì nguyên cả cái đại học Nalanda đã bị, trước khi ngài Huyền Trang đi Tam Tạng Pháp Sư đi qua bên Ấn Độ Thỉnh Kinh, ngài lúc đó là chưa bị Hồi giáo. Thành ra ngài Huyền Trang ngài ra đi, từ ngài đi tới ngài trở về là 17 năm, có không quý vị? Ngài ở tại đó ngài học tiếng Phạn, tiếng Bali, ngài dịch ra hết chữ Hán và trở về một cái đoàn xe là chở coi như là mấy chục chiếc xe Tam Tạng kinh điển trở về. Cho nên đừng có chê là cái bộ kinh của ngài Tam Tạng Pháp Sư, tức là ngài Huyền Trang, mà dỗm, mà tin vào cái thằng công an cộng sản Thích Nhật Từ là thiệt. Cho nên quý vị để ý một cái điểm, kinh của Ấn Độ đúng là gốc, nhưng mà giờ quý vị hỏi những người tu sĩ nè đã từng qua Ấn Độ, không có ông thầy nào mà giải hết. Đại học Phật giáo ở tại Ấn Độ ai dạy quý vị? Cư sĩ Bà La Môn dạy. Mà khi đó quý vị biết rằng nó mất hết, đạo Phật Tích Lan vậy mà nó còn nguyên thủy hơn. Vì Tích Lan là một cái đảo ở xa vời, cho nên khi mà đoàn quân Hồi giáo tàn qua, tàn sát Phật giáo, thì cái gì, cái địa lý của Tích Lan, thì nó Tích Lan còn được những cái kinh rất là hay. Cho nên một cái điểm là tụi con cần để ý, khi Đức Phật còn tại thế, ngài giảng tới đâu không có kinh nào hết. Giống như sư phụ đây nè, sư phụ giảng 800-900 bài pháp, nhưng mà tụi con đây tụi con có gì? Có MP3, có DVD, tụi con lưu giữ vào những cái máy computer. Nhưng mà thời đó Đức Phật có kinh không quý vị? Thời Đức Phật còn tại thế chưa có kinh, không có một bộ kinh nào hết. Vì như vậy được lưu trữ vào đâu? Vào cái tạng thức của ngài A Nan. Cho nên sau khi cái tập kinh điển này, ngài A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài Ca Diếp không cho vào cái tập. Thì tôi hỏi quý vị, tư cách viện Thích Nhật Từ sửa kinh được không? Ông Thích Nhật Từ chứng sơ quả Tu Đà Hoàn chưa? Ông Thích Nhật Từ bây giờ ông có ngon á, một bộ kinh nào đọc qua là ông nhớ lại như ngài A Nan, thì ông mất khả năng ông sửa kinh, ông nói kinh không có. Cho nên quý vị, tôi nuôi hôm nay tôi highlight để tôi bảo vệ chánh pháp nè. Tôi hỏi quý vị nè, ngài A Nan chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài A Nan lên chỗ trời chưa quý vị? Lên chỗ trời 3 tháng. Ngài A Nan xuống cung đồng chưa? Xuống rồi. Ngài A Nan dẫn ngài A Nan Đà xuống địa ngục luôn, đi vô Phật luôn. Mà ông Thích Nhật Từ lên thiên đàng chưa? Chưa. Mà ngài A Nan cũng không đủ tư cách để mà ngồi vào được cái ban. Cái ban là cái gì quý vị? Cái ban kết tập kinh điển. Ngài A Nan gặp Đức Phật không quý vị? Em của Phật, làm thí giả của Phật, mà nghe từng lời nói của Phật mà không được kết tập kinh điển, khi chưa chứng A La Hán. Ông Thích Nhật Từ có ở gặp Phật chưa? Có thể gặp Phật Ngọc. Nhưng mà nói ông Thích Nhật Từ gặp tên Hồ Tạc thì gặp rồi đó. Gặp Hồ Chí Minh là gặp rồi. Nhưng mà chỉ gặp Hồ Chí Minh giả thôi, chứ gặp Hồ Chí Minh từ thiệt chưa chắc. Cho nên tôi nói cái này để tôi bảo vệ chánh pháp. Quý vị dùng trí huệ coi, đừng có nghe một ông Tăng nào mà sửa kinh hết. Tại vì ông đó muốn sửa kinh được với điều kiện phải là hơn ngài A Nan. Ông đó phải là gặp Phật, ông đó phải là coi như nghe Phật nói, và ông đó phải nghe lời Phật nói là giống như Phật nói rước từ rót nước từ bình ra ly, không mất một chữ. Nếu mà quả thật đưa một bộ kinh nào đó mà ông Thích Nhật Từ ông nghe xong ông đọc lại không sót chữ, thì ông đó có quyền sửa kinh. Cho nên tôi nói cái này ra để tôi bảo vệ kinh điển của Phật. Thành ra tụi con chứa dạy mà ấn tống kinh cũng Thích Nhật Từ, tụi con đỏ đó, tụi con vô tình tụi con phá Phật. Hiện giờ chưa biết, vì có những tiếng nói của sư phụ này, một ngày nào không sư phụ không còn nữa, tụi con làm tụi con không nữa, rồi tụi con ra hoằng pháp. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nhìn Phật giáo Việt Nam, quý vị điểm những gì trong túc còn bao nhiêu người, còn bao nhiêu người mà được đào tạo trước năm 75, còn bao nhiêu quý vị điểm coi. Hòa Thượng Trí Tịnh là Kumara Thập của Việt Nam còn không quý vị? Quý vị, có nhiều người họ đánh mail cho thầy, họ nói Hòa Thượng Trí Tịnh là cộng sản, tại sao là thầy lại ủng hộ ổng? Không thấy thầy lên án, thầy nói nè lắng nghe. Tôi hỏi ông lý do nào ông nói Hòa Thượng Trí Tịnh là cộng sản? Ông nói tại vì Hòa Thượng Trí Tịnh có rất nhiều bằng khen của chính phủ, của thủ tướng, có gì đó quý vị? Tôi nói quý vị chỉ biết một không biết hai. Hòa Thượng Trí Tịnh ngài đang đứng đầu, ngài là cái cây cổ thụ của Phật giáo Việt Nam. Bây giờ cộng sản là Nguyễn Tấn Dũng là nó tặng cho một cái bằng khen ha, à bằng khen ổng là cũng như là tấn phong ổng là một cái người là đạo cao đức hạnh. Nhưng mà giờ ổng nói không được không quý vị? Hả? Thành ra quý vị hỏi những người đệ tử mà của bà Thượng Trí Tịnh còn trong đây nè, sư cô Hồng Thủy, cô nói dùng đi, cô là một cái người xuất gia mà chính hòa thượng cho cô đã bị sa di, cô là cái người cư sĩ mà cô đã từng liên lạc trong cái hệ thống chữ hoàng của hòa thượng, cô nói dùng cái này đi, bữa nay tôi muốn lia. Tại vì có nhiều người nói tại sao thầy lại ủng hộ ông Trí Tịnh, ông Trí Tịnh làm trong cái mặt trận tổ quốc làm lớn lắm, bao nhiêu bằng khen của thủ tướng, của chủ tịch nước lại tặng ông. Cô nói dùng cái này để lia cái đầu của những người đó đi. Khi mà họ coi những cái tụi mà nó là thủ tướng chính phủ, những cái ông mà chủ tịch nước, chủ tịch tổng bí thư đảng là tận bằng cho ngài đó, ngài thái độ ngài thế nào, con nói đi để rồi thầy liên, bữa nay thầy muốn nói rõ, con cầm cái microphone nói rõ.
Kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, thật ra đó, nếu nói bên Việt Nam á, mà một người như thủy á, là một cái hàng đệ tử mà gọi là như hạt cát trong mặt biển đối với hòa thượng sư ông giảng đức. Nhưng mà thủy thì chỉ đứng ở đằng xa mà nhìn hòa thượng sư ông tự làm giờ thôi, nhưng vì thủy thường đến giảng đức và thường được các thầy ở giảng đức dạy, cho nên các thầy nói lại những cái hạnh của sư ông. Thì trong đó đó thì biết sư ông, cái hạnh của sư ông là một người rất là đơn giản, đơn giản và bình dân lắm, cho nên sư ông không có quan tâm gì đến cái vấn đề mà tranh danh lợi ở bên ngoài hết. Nhưng mà từ sau năm 75 thời cuộc thay đổi, vì muốn giữ cho Phật giáo có một thế đứng, có một chỗ đứng, mà cộng sản thì nó muốn coi như là đối với những chị mà nó biết là có ảnh hưởng đối với Phật tử á, nó sẽ dùng một vài cái biện pháp khác để làm mà nó mua chuộc. Riêng đối với sư ông á thì hoàn toàn nó không giới tới được, và sư ông cũng hoàn toàn đứng ở một cái thế độc lập, không dính dáng. Nguyên tắc của sư ông là sư ông ngồi trên cốc dịch kinh, không dính dáng gì tất cả mọi chuyện. Nhưng cái người mà tu nó có cái đạo lực á, thì tự nhiên cái đức từ của sư ông nó lan tỏa rộng. Vì vậy á, cái ảnh hưởng của sư ông rất lớn ở trong Phật giáo. Do thế mà bây giờ nó muốn giữ, nó muốn có cái chỗ đứng ở trong Phật giáo, nó phải nắm sư ông, nhưng nó nắm không được. Nhưng bề ngoài đó, nó tặng sư ông cái này, cái kia, cái nọ. Thậm chí sư ông suốt ngày ngồi trên cái võng đông đưa như vậy đó, họ đem hết bằng khen này, bằng thăm kia, họ đến á, sư ông biểu để nó đi rồi đi về. Thậm chí có nhiều lúc sư ông á, nằm yên trên võng, giảng ngủ không tiếp. Cho nên quý vị có thấy á, là có nghe là chính phủ tặng cái này cái kia cho sư ông, nhưng không có một bức hình nào quý vị có thể truy tìm để thấy rằng sư ông đứng nhận hết. Tại vì nó đem đến, sư ông không có thần quan bao giờ tổ chức những cái lễ, cái lọc gì để nhận những cái bằng khen. Và thậm chí khi nó đến nó đưa sư ông, cũng không có đưa tay ra nhận. Nhưng bây giờ sư ông ở vị thế sư ông không thể nào nói tiếng chống đối, tại vì như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến Phật tử dữ lắm. Phật tử muốn sinh hoạt cho nó dễ dàng thì dầu muốn dầu không sư ông cũng phải mắt nhắm mắt mở với chính phủ. Chứ nếu mà sư ông tỏ một thái độ rõ ràng thì làm sao Phật giáo có cơ hội hoạt động được. Đó là cái chủ trương của sư ông. Cho nên người ta muốn dùng cái sức từ ảnh hưởng của sư ông để khống chế Phật giáo, còn sư ông thì hoàn toàn dùng cái thế đứng của mình, dùng cái đạo lực, dùng cái hạnh tu của sư ông trong ảnh hưởng Phật giáo để đối lập với chính phủ và giữ cho Phật giáo có một thế đứng ở trong Việt Nam. Đó là những điều mà thủy đứng ở ngoài và thủy nhận xét thôi nha. Chứ thật ra đó, nếu nói trong hệ thống đệ tử của sư ông, thủy là một hạt cát thôi. Còn rất nhiều điều, những cái điều bên trong của sư ông thủy không biết được đâu. Chỉ biết một điều rằng sau khi mà sư ông viên tịch, người mừng nhất là chính phủ, người buồn nhất là Phật giáo. Tại vì sau khi mà không còn sư ông nữa thì cái thế lực mà nó muốn khống chế Phật giáo nó sẽ mạnh, tại vì không có còn cái người mà cây cao bóng cả đứng để mà chống đỡ, hoặc là ít ra là làm cái bia trong những cái buổi họp đó. theo mà chỉ nghe là các chị hòa thượng lớn nói, cùng những buổi họp nào của sư ông, những cái điều gì bên chính quyền yêu cầu sư ông không đồng ý, sư ông đứng dậy bỏ đi về. Muốn sư ông ký cái gì mà sư ông đồng ý, sư ông mới ký. Còn sư ông đồng ý, sư ông bỏ đi về. Thái độ của sư ông là như vậy, không làm rình rang, không làm ồn ào, nhưng rất cương quyết. Sư ông là một người nhìn coi như vậy, chứ sư ông lẳng lặng, nhưng mà sư ông rất cương quyết. Đó là những điều mà chị biết. Tại vì thủy thường sinh hoạt ở đạo tràng Nhãn Đức thì chị biết thôi, chứ còn bên trong có còn những cái vấn đề vướng mắc nữa. Thành ra nhiều khi nhìn ở ngoài đánh giá Phật giáo Việt Nam, các chị lớn ở Việt Nam, các chị lãnh đạo hòa thượng đó, ở một cái thế rất là khó khăn, các chị rất là uyển chuyển, một mặt để đối lập, tại vì đa số chúng ta không ai đồng ý với việc ông hết. Nhưng mà nhiều khi có người có thể nói được, nhưng có thể có người không nói được, vì quyền lợi, lợi ích và sự an toàn của cái số đông.
Dạ, cảm ơn cô Hồng Thủy, là một đệ tử được sư ông Thượng Trí Hạ Tịnh đốc Isayi. Và sau khi cô đến dự cái pháp tu đại giới đàn trai đàn dược sư, thì thầy nhìn thấy thầy để trả ơn sư ông, là tại vì chúng ta ở trong này bao nhiêu người biết chữ Hán, đưa tay thầy coi. Không biết, mà chú con tụng được những bộ kinh mà tiếng Việt, tụng kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, nhiều nhiều lắm, là chúng con phải mang ơn thượng trí Hà Tịnh, hiểu chưa quý vị? Thành ra khi cổ về đệ tử thầy, mà để uống nước nhớ nguồn, một người đệ tử mà không phải đệ tử của thầy, và cho nên thầy phải ủng hộ cho cổ vào tăng đoàn của thầy và giữ vững đôi vô điều kiện. Vì thầy biết khi mà một cái người hòa thượng đạo cao đức trọng, thì cái người đệ tử đó sẽ không phải là ít nhất cũng con nhà tông, không giống lông giống cánh. Và mấy ngày qua quý vị thấy khi mà trả lời Phật pháp, quý vị thấy đệ tử hạt cát trong sa mạc đứng cách hòa thượng Trí Tịnh là tới 1500 dặm, mà quý vị thấy trả lời được không quý vị? Tại sao tôi muốn hay la cái vấn đề này rồi chút nữa tôi nói chuyện cho quý vị nghe. Tôi biết, tôi điều tra những người huynh đệ và những em của tôi đó, thì tôi hỏi em, sư phụ thì lúc nào cũng kính trọng sư ông. Năm sư phụ 11 tuổi thì cái chuyện là sư ông lên núi Thị Giải. Ở trên núi Thị Giải lúc đó không có nước, và có một số người cấp cấp, ai biết tôi Thị Giải, có nói cái chuyện sư ông có biết. Do đó cái vị thầy trụ trì lúc đó đó là thầy nhớ là Hòa Thượng Trí Minh. Hòa Thượng Trí Minh là lúc đó là thầy coi cái chùa ở Biên Hòa, chứ là hồi đó có những cái hội Phật học của ông Lê Đình Sáp. Ông Lê Đình Thám là ông lập ra cái hội Phật học Nam Việt, mà sau khi chùa Bảo Quốc bị tiêu diệt rồi đó, dẹp rồi đó, thì các tăng tài đi vào trong miền Nam, thì lúc đó là ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền vẫn ảnh hưởng, ông lập những cái kêu là hội Phật học Nam Việt, là những cái chùa đó kêu là dạy cho người ta học Phật chư tăng. Lúc đó là Chánh Trí Mai Thọ Truyền bỏ hết các trò mà tán tụng ý ai vậy, thì ông nói là tụng làm sao cho cư sĩ được. Thành ông Chánh Trí Mai Thọ Truyền cái thời đó là không cho tụng. Quốc Diệu Khanh Mai Thọ Truyền, ông rất ảnh hưởng, mà ông là một người cư sĩ hàng tuần giảng ở chùa Xá Lợi cho tăng ni nghe, quý vị nhớ nha. Ông Mai Thọ Truyền là cư sĩ mà ngồi giảng kinh cho hàng tăng ni nghe. Ông làm trong thời đại nhị Cộng Hòa, ông là Quốc Diệu Khanh Mai Thọ Truyền. Cho nên lúc đó là nghe đồn thầy với là một cái chú tiểu 11, 12 tuổi thôi, mà thì nghe đôn xôn nói là chết rồi, tổ chức ở trên núi không có nước, làm sao mà người ta lên để khánh thành cái chùa đó. Thì đêm đó mới cầu đảo, mới cầu nguyện làm sao. Thì tối đó Một vị hộ pháp về báo mộng. Báo mộng cho một số người trong đó, là nói là ngày mai có một nhục thân Bồ Tát đến đây, để mà coi như nhờ cái gì mà nhục thân Bồ Tát đó cầu đảo thì sẽ có nước. Núi Thị Giải con biết cái chỗ mà của sư ông con biết rồi đó. Thì ai ổn làm sao biết nhục thân Bồ Tát. Thì nghe như vậy, nhưng mà bây giờ chẳng hạn giờ tôi không có nước nè, suối nó cạn, tôi không có nước xài, rồi tôi nói ngày mai có nhục thân Bồ Tát, có gì biết ai không quý vị? Báo vậy rất là lo. Nhưng mà đùng cái ngày mai lại đó, thì trong phái đoàn đi rất nhiều hòa thượng đạo cao đức trọng, thầy tạm không nói tên đi, cùng thời với hòa thượng Trí Tịnh. Nhưng mà các cái vị đó lên cũng thắp nhang cầu đảo gì, thì sư ông lúc đó sư ông còn trẻ, nếu mà nói tới năm lúc đó là 60 mấy, lúc đó là 60 mấy, sư ông cũng còn là thượng tọa thôi. Lúc đó kêu là thượng tọa Trí Tịnh, thì trên thượng tọa Trí Tịnh còn có những bậc kêu là hòa thượng, tôi không tạm nói, nếu tôi không nói những gì đó ra thì cũng vô tình tôi phỉ báng như vậy mà lớn hơn Hòa Thượng Trí Tịnh. Tại thời đó gọi là Thượng Tọa Trí Tịnh. Thì con nghĩ sư ông bây giờ chính mấy mà cái thời năm mà 62, 63 thì sư ông cỡ là Thượng Tọa, tôi có hiểu thầy nói rồi. Nha. Nha. Ngay đó Hòa Thượng Thiện Hoa mà cũng có 50 tuổi mà con biết những cái thầy Hòa Thượng Trung Từ, cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa là Hòa Thượng Giám Đốc là lớn nữa. Lên cầu cũng có gì hết, sau cùng mới mời hết thì trong đó không dám nói cái nguồn tin đó ra. Và họ mời cái gì chủ luyện, chủ lễ để cầu cầu riết tới hồi tới Thượng Tọa Trí Tịnh lên cầu. Ông làm cái lễ mỗi người thành tân minh, không dám nói là ông nào trong này là nhục thân Bồ Tát. Từng người nguyện hương để mà cầu để làm lễ thay phiên trong cái pháp tu mà ở trên cái thị giải đó. Thì tới hồi Hòa Thượng Trí Tịnh đó là ngày lúc đó là Thượng Tọa, ngày cầu kinh và lễ xong ra rồi thì ngài chỉ cái chỗ này có nước. Ngài ra đứng là nước sực lên luôn tới giờ luôn, quý vị thấy đó là nhục thân của Bồ Tát. Thành ra mà nhục thân nhục Hòa Thượng Thiên Hóa cũng vậy, ngài đi tới đâu chỗ nào không có nước là có nước, quý vị thấy điểm đó không? Hiểu chưa? Cho nên tôi vô đây cũng vậy, tôi tìm miếng đất, tôi khởi ra cái tổ đình nó nghèo quá, không thể làm tu gì được hết. Lúc đó tổ đình bị đánh phá, tôi mới quá giái Hòa Thượng Thiên Hóa cho con kiếm một chỗ để con làm cái chỗ tu học. Bây giờ xe tù nó nhỏ quá sao tu, mà ngay lúc đó là đang bị giấy phép cấp chùa, đang bị dù trung biết mà nó đóng cửa một thời gian rất là dài, nê bồ nó quần nó thưa kiện dù trung biết mà nhờ hộ pháp cứu tôi mấy lần. Tại vì nó thưa tôi đó là đòi xuống đóng cửa, tôi làm cái gì là tôi cũng ẩu, nó không có bưu mít không, làm trước là thưa sao tánh tôi vậy đó. Thành ra quý vị bước rồi sao mà quý cái đuôi sao là tôi ta làm không đó. Phong về thấy đó, cái chùa đó thầy mua chỉ có ngàn, mà cái đuôi sao là thầy làm không, mà bự như không có bưu mít đó. Thì nó xuống nó bắt tôi rồi nó chụp hình, nó hẹn ngày cái chúng tôi tổ chức tụng kinh Pháp Hoa. Tôi nói bây giờ chỉ có Pháp Hoa cứu thầy, thầy đòi chúng tôi lúc đó tụng liên tục Pháp Hoa. Thì cái ngày nó xuống nó ra lệnh là khi mà nó gửi cái giấy xuống mà nó ra lệnh nó làm thì Steve nó nói một là mày dở, hai là mỗi ngày nó phạt mấy ngàn, có biết chuyện đó mà muốn dở phải xin bưu mít dở nữa, chứ không phải muốn dở là dở nha. À, tụi con làm bậy thôi, phải có bưu mít dở, phải dẻ nữa. Tôi không lo gì hết, thế nhưng tôi ngồi đúng chết rồi. Mỗi ngày nó nhân, nó ngày 2.500, mà 10 ngày 25 ngàn. Lúc đó chùa tôi nghèo, bây giờ cũng còn nghèo nhưng mà hồi xưa nghèo hơn. Ủa, thầy Tệ Minh với thầy Tệ Quán đi lang thang xuống chỗ mà cái tiệm của thầy Hạnh Quy đó, cái người ta hỏi hai thầy đâu đến mà ngó thấy mặc đồ, hai ông mặc hai cái bộ áo giặt họ đi xuống đó vậy. Cái bà kia, à cái ông này đệ tử của ông thầy nghèo. Tức là cái chùa của mình đó, là ở Seattle là chùa nghèo. Con đừng nói chùa nghèo chứ ta không biết. Thầy ở đây nó hầu như không ai biết thầy hết, mà họ rất là thương cảm cho thầy. Nhiều lâu gì họ có bông có nho gì mà thúi thúng ra để mà chở cho chùa nghèo. Dạ rất là nghèo. Dạ. Thành ra nhưng mà hồi xưa nghèo hơn, cho nên quý vị biết không, thầy mới giá như vậy. Thầy nó kiếm một chỗ, chỗ nào có không xa thành phố, không gần thành phố, mà mùa hè đó thì mát mẻ, để cho con chỗ làm tu ở đây. Cái tôi kiếm được miếng đất 100 ngàn mà đất nước không có tự nhiên ra sao có suối quý vị ơi, phải không? Nếu mà không có con suối này có tu được không quý vị? Quý vị thấy rõ không, là tôi chỉ là một cái người ăn ké cái phước Hòa Thượng Thiên Hóa thôi, mà ngài cho tôi một con rồng á. Tại sao cho tôi một rồng? Tại tôi tuổi thìn, chứ mà cho hai con là nó lụt cái suối này thầy dọa chạy nha, phải không? À, nói chuyện đó, những quý vị, những cái gì thánh tăng họ làm khác chuyện. Thành ra quý vị thấy ở đây nè, nếu không có nước chết luôn, không có suối là chết luôn. Mà đi mua làm sao biết con suối Diệu Trung? Nhớ hồi xưa mình đâu biết con suối, lội mà thấy con suối không có biết đâu, nó rừng á. Bây giờ quý vị tôi nó đố hồi xưa quý vị đi nó được lần đầu tiên cái pháp tu này, quý vị coi cái phim tội lắm, dựng liều lụp sụp bằng nước, nó đâu có đủ đâu, chạy cái máy đèn nhỏ xíu là Diệu Trung nhớ nước vô có dội không còn, coi như là nó không có áp sức cái gì, nó tội nghiệp nó ngủ lang thang lót cái chánh điện mà gió đó, nó thổi buông lung lai coi cái phim đó thì hiểu biết đó, nghèo lắm. Nhưng mà rồi quý vị thấy những vị thánh tăng tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đâu có biết được đâu. Thành ra nếu không có ngài, quý vị có được tụng những bộ kinh đại thừa này không? Thành ra uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thì bữa nay thầy highlight thầy nói quý vị ấn tống những bộ kinh của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, quý vị có công đức, quý vị ấn tống những bộ kinh mà cắt xén từ bộ kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh, quý vị sẽ có phước. Nhưng mà rồi hết liền, mà quý vị sau đó quý vị mang cái tội là coi như là phá hoại tam bảo. Tam bảo có phá hoại tam bảo có nghĩa là Phật bảo, pháp bảo và gì? Tăng bảo. Quý vị không kính trọng Hòa Thượng. Một ngày nào sau này thầy tịch mà những cái gì mà thầy dịch thì soạn mà tụi con cắt xén, tụi con cũng mang tội nữa, đừng có nói về một cái vị mà nhục thân của Bồ Tát. Thì bữa nay tôi nói rõ quý vị, tôi rất quý vị nghe các băng dĩa của thầy, chưa bao giờ thầy đụng tới các bậc đạo cao đức trọng, dù khác tông môn thầy cũng không dám, tại vì thầy không biết ai ai là nhục thân của Bồ Tát. Thành ra tôi nói gần đây có một số các vị hướng dẫn những cái phá tu mà chùa nổi tiếng ở Việt Nam, tôi tạm không nói tên cái gì đó, vì tôi cũng kính trọng cái gì tu về tịnh độ, có những phá tu rất lớn cái gì ở ở Việt Nam, ở Hóc Môn. Ngài có viết một cái bài là lời thật mất lòng, là ngài nói là ngài không có tin có tịnh độ, ngài không tin có Đức Phật A Di Đà, và ngài viết trong cái bài đó, ai đó nghe cái bài chưa, cái bài nó phát lên là lời thật mất lòng đó. Ai nghe được cái bài đó đó, thì nói là nếu mà có thật á, tại sao lúc mà Thượng Đế Tịnh là một vị đạo cao đức trọng dịch kinh A Di Đà mà ngài lại ra không thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện đi, chừng nào mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện ngài mới tin, tức là người ta nói rằng khi mà quả Thượng Đế Tịnh chết là Phật A Di Đà phải đứng trên mây, rồi giờ là được bỏ cái thang xuống kéo lên, rồi hào quang xẹt đủ thứ. Nếu mà thật gì cái gì có tướng là gia thị hy vọng, Đức Phật A Di Đà có hiện hay không chỉ có ngài Trí Tịnh biết thôi hả. Ở đây chúng ta giảng kinh, rồi bây giờ nó có mấy con ông đó, dưới này có một cái ông thầy, ông đang giảng kinh. Ở dưới này có một rất nhiều những người đệ tử đáp y. Ở trong này có nhiều cái vị thầy này kia, rồi có hương, có hoa, có Phật, có bình, có quả, rồi có ăn lẩu, ăn gì đủ thứ hết. Mấy ông nó nói láo, cho tao thấy đi tin. Chừng nào mày bỏ hết cái nghiệp của con ông mày sẽ thấy. Thấy chưa? Đấy, con ông đây nè, nó ở đây nè, nó cũng bay trong pháp hội này nè. Nhưng mà con ông này không có làm gì, lâu lâu đốt một cái. Rồi nó đốt ai? Nó đốt người nào ăn mật ong á. Hồng Đức bị đốt chưa? Hồng Đức có sỉnh mật ong. Nó tấn công thôi. Đi mua đó, bây giờ nó hù. Hồng Châu có bị đốt chưa? Bị đốt ăn mật ong chưa con? Hồi nãy giờ ăn mật ong không? Rồi đó, bây giờ tội môi dùng đốt chơi. Nói gì nó đốt ai? Tại sao bao nhiêu người nó không đốt? Nó đốt toàn những cái tên đi mua mật ong gì vô trung chẩn và chuẩn bị để nào đốt vô trung á. Được nhân quả. Có nhiều bà nói trời ơi, con mật ong nó đi hốt từng chút xíu vậy, nó nuôi cho con nó, mình tự nhiên mình lấy mình mua mình ăn, phải không? Mình kêu là ăn cướp tài sản, vừa ăn cướp vừa la làng đó. Và nếu chúng ta hiểu luật rồi đó, chúng ta hiểu đạo. Bữa nay thầy muốn highlight rồi tiến là một level nữa. Rồi bây giờ có người chuyên môn ấn tống kinh vào nghe như vậy nha, bắt đầu ào ào cái phong trào bây giờ, ấn tống cho Hòa Thượng Trí Tịnh là ngài là nhục thân của Bồ Tát. Tôi giảng cái bài này nhiều người sẽ thỉnh cái hình của Hòa Thượng về và lại con xin được lại được nhục thân Bồ Tát, sẽ có người nịnh ngài lắm, thấy không? Tại vì biết cái câu chuyện này là quá đã rồi. Nhưng bắt đầu sao rồi đi ấn tống kinh Hòa Thượng, nhưng mà cái loại này chỉ có phước đức thôi. Đố quý vị tại sao vậy? Chứ không có công đức. So với bây giờ cái người đó ấn tống ra thì cái chỉ có phước đức mà không có đức, mà chính cái người nào nghe như vậy mới lấy những bộ kinh của Hòa Thượng tụng, thì cái người mà bắt đầu nghe Hòa Thượng, tôi nói là ngài là cái người mà coi như lên núi thì giải, chỉ cần là nguyện hương rồi mà chỉ cái đó nước sụt lên, tới bây giờ vẫn còn xài, thì nghe nói ngài là nhục thân Bồ Tát. Và mấy người nó sẽ ưng kinh là do cái lòng tham, mà người đó ưng kinh mà khởi tham muốn trong đó, rồi muốn là coi như là ý lại vào ngài ban cho chúng sinh chúng phước, là gá vô, phải không? Rồi lúc đó là cô Hồng Thủy về đó, cổ nói dạ con là bạn với Hồng Thủy đó, con ngủ với Hồng Thủy đó. Lấy ơi vô khai vô đó còn kéo Hồng Thủy nó, con có đi tu. Thầy nhà nhớ con đó, Hồng Thủy là hột hạt cát, cho con là cái hột gạo đi. Xong rồi cái loại đó chỉ có phước, nhưng mà cái loại nào nghe giờ bắt đầu lấy kinh này tụng ra, bữa này bỏ cái bộ kinh Nhật Từ ra lấy bộ kinh này tụng, thì cái người đó có công đức. Nhưng mà người lấy công đức thời gian cũng không bằng cái người mà nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cái người đó mới thật sự hết tham sân si. Cái người đó chết thì có đi luân hồi, đi vào các cõi trời có Phật Pháp. Và cái người đó vừa xuống dưới địa ngục thì người đó nhớ lại lời nói của Hòa Thượng, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp và qua hàng đi qua cái chỗ mà lượng tội. Này cái tên kia, tại sao mới vừa lên bây giờ xuống trở lại? Nó dạ có tu hành gì không? Nó dạ con không có tu hành, nhưng mà con có nghe được cái bài kinh của Diệu Pháp Liên Hoa lên thăng tòa nói, thì đọc câu đó là coi như đủ thoát rồi. Cho nên cái người nào mà nghe cái lời tôi nói này rồi nghiên cứu trong kinh Pháp Hoa, là gần bùn mà chẳng khỏi tanh mùi bùn. Mình ở trong bùn nhơ, có những cái đó hoa sen nó còn nằm ở dưới bờ bùn là chúng ta. Có những hoa sen vừa ló lên khỏi mặt nước là những người đã bắt đầu phát tâm tu hành, và những cái hoa sen đã tỏ hương. Nhưng mà chúng ta đều từ cái bùn nhơ nứt động, tức là gần bùn. Khi chúng ta hiểu được rồi thì cái người đó có công đức. Cho con hiểu dùng từng level một để thấy rằng khi giảng cái vấn đề này chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ một cái ông thầy mà hướng dẫn người ta tụng kinh diệu pháp Liên Hoa, ông thầy đó có phước chứ không có, không có công đức. Mà chính ông thầy đó giảng kinh pháp Hoa để cho người ta khai mở cái Phật tánh của người ta thì ông thầy đó mới có công đức. Vì cái đó không bao giờ mất, cái đó không bao giờ mất. Rồi cái người tổ chức gây quỹ xây chùa to Phật lớn là có phước đức hay công đức quý vị? Phước đức mà thôi. À, nhưng mà một cái người ở một cái gốc cây, cái người đó nói tôi có phá tu về rừng nè, nhưng mà người đó không xây chùa to Phật lớn, mà người đó đem tất cả những cái tinh hoa của Đức Phật để mà giảng kinh, để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, thì cái người đó khai mở cho người ta, mặc dù không có chùa to Phật lớn, thì cái người đó vẫn có công đức hơn là cái người xây chùa to Phật lớn mà để mà tạo phước đức. Rồi cái người tổ chức Phật Ngọc cho chúng sanh đến chiêm bái, người đó có phước không có gì? Hả, có đức, phước thôi chứ không có công đức. À, mình không, cái người đó không bằng người không có tiền mà thỉnh Phật Ngọc, nhưng mà người đó chỉ cho người ta thấy ngay cái ông Phật ở trong mình này chứ không. Phật là giác ngộ, ông Phật ngay trong người mình, quay đầu trở lại để tìm ông Phật mình. Thành cái người này có công đức hơn những vị thầy mà tổ chức, là thầy tổ chức Phật Ngọc chỉ có phước đức, mà phước đức hết rồi thì vẫn đọ. Người mà tổ chức coi như không cần có Phật Ngọc, chỉ một Phật đồng, Phật đất, Phật giấy, nhưng mà người đó khai thị cho người ta thấy có Phật tánh, có Phật tâm, thì cái người đó có công đức. Rồi người nuôi cha mẹ đầy đủ, mua nhà mới, mua xe mới, hàng năm tổ chức cho cha mẹ đi cruise, đi chơi chỗ này chỗ kia, đi Hawaii, cha mẹ muốn cái gì cung phụng đầy đủ hết trời, người đó có phước không vậy? Nhưng mà có công đức không? Không, không bằng, không bằng người này làm sao đưa cho cha mẹ có niềm tin với Tam Bảo, không bằng cái người này đưa cha mẹ đến quy y với Tam Bảo, hiểu chưa quý vị? Mà cái người mà đưa cha mẹ, bây giờ Phật nói dai phải cổng cha, dai trái cổng mẹ cho nuôi cả đời, cũng không bằng làm sao cho cha mẹ quy y với Tam Bảo và Thọ Ngũ Giới. Vì cái nhân đó cha mẹ đi vào làm người và không bao giờ mất. Cái người mà cho cha mẹ đến với Tam Bảo, người đó sẽ có công đức, hiểu chưa quý vị? Bây giờ cha mẹ quý vị mà ăn sung mặc sướng chỉ một đời là hết, nhưng mà sao là đỏ, chi bằng một cái người ăn vừa đủ ở nhà mobile home, nhưng mà cha mẹ biết lễ Phật, biết tụng kinh, biết đâu là tội, biết đâu là phước. Cha mẹ biết thân là giữ ba tội, phải không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, khẩu có bốn tội và ý có ba tội, thì cái người đó mới có công đức. Tuy nhiên nếu mà so từ level công đức nó lị lên, công đức này chỉ là công đức nhỏ. Mà người nào mà cho mẹ, cha mẹ đến chùa quy y Tam Bảo rồi, mà cho cha mẹ tụng kinh niệm Phật rồi, cho cha mẹ thọ giới rồi, nhưng mà cũng chỉ có phước đức, công đức, công đức nhỏ thôi, công đức không bằng những người nào mà cho cha mẹ đến chùa rồi cạo đầu xuất gia gieo duyên, cái công đức nó cao hơn cái công đức kia, đúng không quý vị? Từng level một để coi, tại vì cái công đức nó có từng level một, level một, level hai, level ba, thành ra khi so phước đức cũng vậy, chúng ta hiểu tại sao à, từng level một. Rồi người con nghèo không có tiền mua nhà cao cho cha mẹ ở, chỉ đủ tiền muốn mobile home cho cha mẹ ở, không có tiền tổ chức sinh nhật cho cha mẹ, không có tiền tổ chức ngày chúc thọ, nhưng mà tìm cho mọi cách cho cha mẹ vào chùa quy y và chúc xuất gia giao duyên. Chính một lần xuất gia giao duyên là cái công đức lớn lắm. Quý vị đừng có ngạc nhiên cái bà Lương Thị Ngọ má của Triển, mà tại sao bà có xá lợi? Nhìn lại đi, 4 lần xuất gia, 5 lần, mấy lên mấy lần Triển? 5 lần xuất gia giao duyên. Một bà cụ ngồi xe lăn khòm lưng mà lãi 5.000 lãi, trong khi có những người đệ tử của thầy đó không, mặc dù đắp y thì theo mà không lại được 1.000 lại nữa, thì không có gì lạ hết, chỉ có cận tử nghiệp. Bà nghĩ tới đồ ăn chút đỉnh rồi ra chuyện, thầy nó phải nói không phải cái gì mà nó sai lực nhân quả được hết. Bà nóng ở cái bụng là cái gì? Phút cuối cùng cả cuộc đời bà tích lũy, bà đủ 4 năm lần xuất gia, 5.000 lại Phật, Nhưng mà cái cận tử nghiệp, bởi vì Phật nói lúc chót á, bà lại nghĩ tới đồ ăn, thành ra bà khởi cái đó nóng ở bụng. Rồi sau này cái bắt đầu thầy về, thầy khai thị, thầy tụng kinh niệm Phật và thầy khai thị cho bà, và thầy làm phô qua và bà nóng lên tới trán. Rồi con bà toàn bộ đi xuất gia để mà hồi hướng cho bà ra tới nhà quan, càng ngày càng tụng kinh mỗi ngày, tụng từ 8 giờ sáng tới 8 giờ rưỡi mười mấy thời. Và từ từ bà đẹp lên, và rốt cuộc khi trà tì bà có xá lợi. Cái chuyện đó không phải là sai luật nhân quả, chỉ có cái chất lý nghiệp của bà đó nhiều hơn, tu hành nhiều hơn, niệm Phật nhiều hơn, trì chú nhiều hơn. Bà không có tụng lăng nghiêm, nhưng mà bà ngồi nghe thầy tụng, bà lấy cái tay bà gõ như này, phải không Điểm? Mở lên. Cái bà này mỗi một lần bằng chuyện nó tắt máy đó, là bà thấy ma liền, bà trốn, bà không dám nhìn đâu bà, nhưng mà mở lăng nghiêm 24. Cho nên cái bà này, ai nói xấu sư phụ, bà cũng không nghe. Ai nói khen bà cũng nghe, bà nói tôi chỉ biết thầy Thông Lai mà thôi. Cho nên Dũng Kỳ đó về, nó rủ ông Trung với anh Triển này với anh em đảo chấm thầy đó. Nhưng mà mấy người này cũng mấy người muốn đảo chấm rồi, nhưng có một mà, nhưng mà lúc cuộc lần Triển nó nói mẹ chỉ biết có sư phụ Thông Lai thôi, phải không? Đừng làm gì để khi mẹ chết mà sư phụ Thông Lai không có mặt đây thì quý vị nghĩ lại, và sau đó thì nguyên gia đình mới không có nghĩ tới đảo chấm sư phụ nữa. Và coi như không đảo chấm mà chấp chấm rước về làm pháp. Thành ra rõ ràng như ban ngày, thành ra quý vị đừng có thắc mắc sao cái bà này hên, không có hên. Tu hành có giảng sanh, không có hên xui trong này đâu quý vị ơi. Nhìn lại đi, đừng có nói là ông thầy Thông Lai làm sai lực nhân quả. Không có sai lực nhân quả. Nếu con của bà mà không có niềm tin chánh pháp, tôi có trời tôi cứu con không được. Con của bà đều nghe lời sư phụ rấp rấp hết. Quý vị nhìn hai vị, một bên là gia đình của ông Phước. Ông Phước là cũng cách này mặt có thầy, mà thầy đâu có làm gì được đâu. Cái nghịch duyên, cái quan gia trái chủ, thấy không? Người rồi cái mình theo thêm là người tổ chức cho Phật tử đi hành hương đất Phật, thăm tứ động tâm, có phước đức không có vậy? Có, nhưng mà không có công đức. Và người tổ chức những buổi thuyết pháp khai thị cho Phật tử bớt tham sân si và biết mình có tứ động tâm ở trong này nè. Ở trong này có bốn tứ động tâm nha, dù Trung đi tứ động tâm bên kia rồi nhưng mà tôi chưa đi. Nhưng mà trong người mình có tứ động tâm nè, phải không? Quý vị có tứ động tâm không? Đây nè, tôi chỉ cái tứ động tâm cho coi nè. Cái tứ động tâm là cái chỗ Phật đản sinh có không quý vị? À, chỗ Phật đản sinh ra, chỗ đó làm gì? Vậy nhìn đảnh lễ, chỗ đến sinh nước Phật là chỗ đó kêu là cái gì quý vị? Hả? Lâm Thị Ni. Rồi cái chỗ mà Đức Phật mà thành đạo kêu là cái gì? Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi cái chỗ mà Phật chuyển thắp lưng đầu tiên cho mấy anh em Kiều Trường Nhân kêu là cái gì? À, Dường Nai. Rồi cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn là kêu cái gì? Hả? Ta là sông Thọ. À, đó. Thì như vậy, mình cũng có bốn tứ động tâm. Cái người mà đi tứ động tâm đó chỉ có phước thôi, chứ không có công đức. Ngày đầu tiên mà quý vị mà vào đến đây, quý vị quy y Tam Bảo, quý vị cạo đầu để mà làm sa di giao duyên, sa di ni giao duyên, ngày nào nhớ không? Hả? Nhớ cái ngày nào đầu tiên? Con, ngày nào con đầu tiên con được tu giao duyên? Tại đâu? Tại con rô. Ngay đó là cái gì quý vị? Đó là cái chỗ sành ra. Con lúc đó là con ở ngoài đời, con ăn nhậu, con hung hăng. Hồi đó con nghe ai nói sốc là con bỏ đi, mà lạng hoạn con quýnh liền. Phải không? Nghe mấy bà già mà nói 88 là con đỡ nó, mà con chơi liền chứ đâu có. Nhưng mà ngày đó con bắt đầu ngay cái chỗ đó là con đản sinh vào ở trong cái dòng pháp của Phật. À, con được đào cạo đầu đắp y sa di. Rồi ngày nào mà con ngộ đạo, con nhớ lại, à, có phải khi mà con cạo đầu mà con ôm cái bát, ở trong này có những người nào đi khất thực lần đầu tiên không? Có phải ngày đó tụi con động tâm không? Đi ra ngoài kia động tâm xúc động quá, thì cái tụi con mình động tâm ngon hơn chứ Phật Thích Ca động tâm mắc mớ gì tới mình. Thấy rõ chưa? Hả? Cho nên ông Phật ông đi 7 bước, phải không? Ông đi trên qua sen 7 bước là cũng chuyện của ổng, mà mình đi 7 bước nó ngon nè. Cái bước đầu tiên là mình từ địa ngục mà ra nè, đúng không quý vị? À, bước thứ hai là mình từ cái loại là địa ngục, là cái loại ác nhất, cái loại xấu xa nhất. Quý vị nhìn thấy Xì Ke Đại Huynh quý vị cười, nhưng mà trong đời quý vị cũng đã từng là bất hiếu rồi đó, làm sao mình không bất hiếu được, thấy không? À, bây giờ mình nhìn lấy cái câu Trúc Hằng mà lấy coi, cổ ở trong địa ngục đó, ngày qua ở địa ngục ở đâu, chính là cái cảnh đó, cổ đang khổ làm đám cho cái thằng mấy tuần mà cái thằng con đi chạy đi tìm nữa đó, thấy không? Chúng ta đã từng ở địa ngục rồi, trong này có ai giống nếu mình không ở địa ngục không? Họ hả? Rồi mình đã ở rồi, coi như là ngạ quỷ không có. ngay đây vậy nè, mà ăn uống mà cũng nhìn lướt qua lướt lại là cũng là danh ganh tị nha, có là loài ngạ quỷ rồi. Mình có loài súc sanh không? Có chứ. Hả? Loài súc sanh mang thân người mà súc sanh rồi đó. Mang thân người như hoa sĩ ke để huynh để cho mẹ khổ như vậy, vô tình, vô cảm, đó là súc sanh rồi đó. Đúng không quý vị? À, mình đã có làm loài người chưa? Có. Khi nào mà mình nhớ tới cha, tới mẹ rồi đó, mình ăn này ngon quá đó, tự nhiên mới nghĩ là trời ơi, phải chi con vợ tôi đây cũng dần triển đó, đã ngồi đây phải chi có đồ cho đầy tớ một miếng. Thấy không? Là chúng ta là loài người. Rồi khi mà chúng ta đang ở đó, chúng ta nổi sân là chúng ta Atula. Rồi chúng ta tự nhiên là chúng ta hiền lành, nghĩ tới chuyện là phóng sanh bố thí, rồi nghĩ tới cái chuyện này tùm lum tà la đó, đóng góp chỗ này kia, chúng ta ở cõi trời. Nhưng mà cái những cái cõi đó là còn luân hồi lục đạo, cho nên cái ngày mà quý vị cạo đầu vào trong đó là quý vị thọ giới à đối với thầy tể không, là cái ngày mà ổng ngay cái chỗ mà ổng đản sanh ra đó, ổng đi bảy bước là bữa là ngay đâu, tại Colorado đó. Tại vì ông tể không đó, thầy tể không có sáu con vợ là đi sáu bước, bước thứ bảy lọt vô hả, bảy bước cái đó mới ngon à. Còn đi qua vợ chung tể không ra lại cái chỗ mà Đức Phật sanh ra đời bảy bước đó cũng Phật, cái kỳ của tể không, ông tể không này có sáu bà vợ là đi sáu bước rồi, nhưng mà bước vô làm ông thầy tể không tức là không còn vợ nữa, mới đó mà bước thứ bảy. Như vậy nó tể không đừng có đi Ấn Độ, cái chỗ Colorado đó lâu lâu về đó để nhớ lại cái chỗ này mình đã cắt đứt luôn sáu bước luân hồi và đi vào con đường giải thoát, phải không quý vị? Hả? Cái chỗ đó ngon hơn, nó tại sao đi bên kia, thấy không? Rồi cái chỗ nào thành đạo là khi nào tụi con mà nghe những lời nói sư phụ mà tụi con thấy sung sướng hạnh phúc quá, cũng như ngày hôm qua anh Triển nè, lâu nay con không chịu cái câu vô minh tánh tức là Phật tánh, con không chịu, ngu là ngu mà sáng là sáng, không thể nào mà cái thằng ngu mà so với cái thằng mà trí huệ được. À, nhưng mà rốt cuộc rồi nghe câu chuyện 30 năm về trước, ông sư huynh của thầy ông chôn 30 lượng vàng của ông sư phụ Huệ Thành thầy, nhờ có ông chôn như vậy, ông đó là cái gì, vô minh tánh, đã lên tới giảng sư, đã thắng được 1000 ông, chọn ra coi như là top thêm mà lại đi làm cái chuyện này. Hòa thượng của thầy nếu mà ông sử dụng ma tánh, ông kêu lên ông giật hết, cái thời nó bắt được mình bắt dễ lắm, thông báo cho các tiệm vàng. Hồi đó vàng có đâu có nhiêu đâu, cái thời mà sáu mấy vàng ba mấy tay à, bán là bắt liền, âm thầm theo dõi gài bắt và đưa cha này vô tù nhốt, thì cha này sẽ mất hết chủng Phật tử và Phật tử sẽ thối tâm. Khi mà một con sâu lầm đầu đồi kinh là ổ tưởng bởi vì cái thằng này nó thắng hết 990 công tăng sinh để chọn ra mà nó chôn đề vàng như vậy, Phật tử còn nghe pháp đâu quý vị? Không nghe. Tại hồi đó đâu có internet đâu, chỉ nghe cái tin là 10 ông giảng sư nổi tiếng chôn vàng. Bây giờ nó còn có đời đứng chánh, hồi xưa không có cái đó mà chết. Làm thật, hòa thượng im lặng. Hòa thượng chỉ nói à, ôi dạ bây giờ tôi lúc đó tôi tức quá, tôi đi ra tôi giữ cái túi vàng mà tôi bị mất, cái tiền đó là người ta cúng để mà xây cái chánh điện giảng đường. Hòa thượng nó không sao con, để đó, để hòa thượng. Tôi nói để con nói, mày kêu tao là gì? Nó dạ sư phụ. Để sư phụ làm chứ, chừng nào mà tao kêu mày bằng sư phụ thì mày muốn làm mày làm. Tôi nhớ cái câu hòa thượng nói, tức mình cũng không có yên. Nhưng mà hòa thượng ngủ tính bơ mà đến ngày mai nè, thông thái ngủ đi con, ngày mai sư phụ sẽ có thần thông, sư phụ sẽ biết, có thần thông cái nghe khoái á, sư phụ dùng thần thông úng ba la là biết nào lấy liền, cái mình nghe cái đó mình khoái liền, mình ngủ, ngủ xong sáng dậy hòa thượng ơi, thăng tòa tụ lên nghiêm xong, vui quá, chúc mừng 10 giảng sư top 10, ở trong 1000 ông tăng tụi con là những người bát qua cả kinh, luật luận và giới hạnh, tụi con là những người chúng tử Như Lai, bây giờ mỗi người một vẻ 10 phân dạng 10, hòa thượng biết giao cho ông nào coi. Coi như cái giảng đường này coi, coi như cái trụ trì cái này thôi. Bây giờ hòa thượng dùng cái hên nha, hòa thượng có 30 lượng vàng, hòa thượng giấu trong cái chùa này nè, trong khu trường này, đứa nào tìm lẻ nhất đứa đó được coi như là trụ trì và làm đại sư ca để hết. À, tới chiều cái tên chôn nó, cái tên chôn nó biết, hòa thượng biết không?
Biết,
nó biết ngày cứu. Và nó cầm ra và ai cũng vỗ tay, và chính cái tên này là coi như lưng trụ trì ngồi thế chức hòa thượng. Hòa thượng tặng cho 2 mẫu ruộng hương quả về nuôi mẹ nuôi cha, ruộng của ông nội hòa thượng để lại. Và ai cũng thắc mắc, tên này nó khóc sướt mướt. Người ta nói cái ông này sao mà thiệt giống đồng bạn nít quá, mình vinh hạnh nè, vui lắm. Tại người ta tại vì xúc động quá khóc, mà thật ra nó hối hận. Và cái tên này khi dịch cộng vào rồi đó, chính cái tên kia rớt hết, cái tên này ở lại với hòa thượng, bảo vệ hòa thượng. Những lần nó bội giết hòa thượng này kia, tên này là coi như là trung thành tới giờ tuyệt đối luôn. Và cái tên này tới giờ này vẫn còn coi 500 chư tăng ở trong đó là phải vô minh tánh, tức là Phật tánh. Còn những tên không vô minh á, kiểu siêu siêu nển á, thì cái tên đó giờ này ra hết rồi. Còn cái tên này vì trả ơn hòa thượng cứu mạng, ơn hòa thượng mình tội như vậy mà hòa thượng giao hết cả sự nghiệp bằng pháp, mà còn cho 2 mẫu ruộng về nuôi mẹ nữa, thì quý vị còn phản không quý vị? cả đời. Bởi vậy dù mình tám tu một tháng thì cái ngày hôm qua đó, cái ngày đó là con nên ngồi đây, chỗ này là Bồ Đề Đạo Tràng Quán Thiện, hiểu chưa? Thằng sang năm phải về Bồ Đề Đạo Tràng sớm chút để công quả, khỏi cái đi Ấn Độ. Tiền vé mà mua đi Ấn Độ bao nhiêu tiền không? Ngàn mấy. Là phải bỏ thời gian rất dài, thay vì bỏ ngàn mấy nó vô xe cái cách, cái cấp Ấn Độ. Hỏi Bồ Đề Đạo Tràng mà con cũng có vậy, phải không? Đó. Rồi cái chỗ tụi con hoằng pháp là vài bữa tính sao. Thành ra ai cũng có tứ động tâm, tôi cũng có tứ động tâm, mà đi tứ động tâm của Phật là coi như là chúng ta chỉ có phước. Mà mình tìm được tứ động tâm của mình mới có công đức. Thấy không? Rồi người tổ chức các khóa tu học tụng kinh niệm Phật, kinh hành có phước đức, nhưng không bằng người tổ chức cho Phật tử xuất gia giao duyên dù tu một ngày. Cho nên thầy bảo đảm với con á, phước đức thầy nhiều lắm, tin không? Tôi không có tiền nhưng mà tôi có phước nhiều lắm. Phước đức chứ không phải là công. Tôi có công đức nhiều lắm. Phước đức thì Hồng Đức có. Tôi chỉ có công đức thôi. Thấy không? Rõ ràng Hồng Đức đếm tiền, kể như đếm tiền, Diệu Tịnh đếm tiền. Nhưng mà tôi không có đếm tiền. Nhưng mà tôi có công đức. Cái gì thấy rõ ràng lắm. Xe tôi vừa mới bị chuột cắn là coi tôi tìm được cái xe ngon liền à. Bây giờ có thấy rõ không? Xe này Diệu Trưng thấy đẹp hơn không? Đẹp quá chừng đó. Diệu Trưng hồi xưa chạy đó, chạy cái mình kéo cái áo dài tay lóc lăng lên, cái chạy cái mấy cái thề, cái dồn lại cái thằng đi xe đạp, xì. Thằng kia nói sao mà, tiếc như sao em không trả lời anh, 10 lời nói không bằng chút khói của ông đa. Người Diệu Trưng hồi đó cũng đẹp lắm đó nha. Không? Diệu Trung tôi biết không? Cô nhớ cái xe này đã đam mà. Để lên chạy cái phải không? Cái áo dài, cái nón lá của mình cho nó mận chút, cái kéo cho ngay miệng này nè. Cái tay trái này kéo cái thảo cho tay đốc lăng để lên, cái tay phải để xuống. Cái thằng kia lại nó dưng qua cho. Này, này người đẹp, anh tặng anh nó qua này. Nghe, cổ tên là Tiết Như, đẹp không? Tiết Như, sao em không trả lời anh? Xí, 10 lời nói không bằng chút khói không đa. Ủa sao quý vị? Tại vì mà em có khói không đa. Nhưng mà rốt cuộc đó là Vô Trung lấy ai? Lấy đại quý Biên Tiền Chiên. Lấy là khói của xe diễm thì lấy được. Khói của xe diễm thì được, khói xe không đa không được. Bởi vì hiểu đạo rồi, bởi vì thấy vui lắm. Bởi vì đó, bởi vì thấy rõ sư phụ đã tổ chức tụi con, biết bao nhiêu người đã được cạo đầu mà cái duyên này không mất. Ngay cả Đức Phật mà nghe ngài A Na Lực, ai làm ơn làm phước, tôi mù, ngài A Na Lực ngài dùng thiên nhãn ngài có thể thấy lên trời tới trên này, nhưng mà sở kim không thấy. Tôi đổi đạo cái gì, tại cái thiên nhãn nó nhìn khác chứ không phải như cái nhìn mình. Thành ra Đức Phật còn đi sở kim, mà huống gì mà thầy coi như là tổ chức tôi còn bao nhiêu người cạo đầu ở trong này, phải không quý vị? Mà ngay cả tôi có phước, ngay cái chỗ mà hai tỳ kheo 249 giới này tôi cũng dớt luôn. Bây giờ con muốn không thì ra 49 giới nè. Tức là con muốn tu tại gia, phải không? Đúng không? Hôm qua con nói con muốn tu tại gia, phải không? Ok. Rồi bây giờ đó, thầy nhìn, nhưng mà ở trong này nè, ông này đưa tay nè, thầy Út Đớn nè. Tức là tu mà vẫn có vợ, ông Tề Hỷ nè. Tu mà vẫn có bà Tề Hỷ ở dưới kia. Bà Tề Hỷ này cho ông này đi nhảy đầm, muốn làm cái gì làm. Mà khi cần làm lễ con thấy mặc đồ đại quân, hải quân, thấy không? Mặc đồ quân đội, tức là trong người Tề Hỷ có hai màu áo, một màu áo của quân được chỉ nó còn quà. Khi cần chỗ nào cần một sĩ quan nghi lễ, ổng làm sĩ quan nghi lễ. Chỗ nào cần một tỳ kheo, tôi cần tỳ kheo. Chỗ nào mà cần coi như mấy cái bà mà coi như cao máu cao mỡ mà vào trong mà đi kinh hành không chịu đi thì bà ổng mở những khóa dạy vũ trường. Muốn vậy, bà nào mà cao máu quá thì nhảy gì, nhảy cha cha cha. Bà nào mà cao vừa vừa thì nhảy rumba. Còn bà nào mới vừa tới cái mức limit thì nhảy xì lô. Phải không Tề Hỷ? Bây giờ ai ở trong này chẳng hạn như cái bà nào nó còn đặt lên cái cân, con cân, cái bà nào mà coi như là huyết áp, thấy không? Huyết áp tiêu chuẩn là gì? 80/120, thấy không? Mà lên 140 và coi như là 90 là coi như nhảy cái gì con biết rồi. Còn cỡ như con Phượng ủ đây là nhảy gì con?
Bây giờ mới là
ba cha ta. Ba cha ta. Nhưng mà cho bữa nào cho bà là luật sư Bùi Kim Thành vô là ông bà có một điều nhảy là Obama. tôi xin giải đầm cho Obama. Quý vị thấy tôi vui có gì đâu buồn. Mà giảng pháp như thầy là giảng đại thừa đó. Quý vị thấy rõ không? Đó, từ phân tích từ cái phước đức, đưa đến công đức nó khác nhau chỗ nào hết rồi. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Nuôi mẹ có phước. Có hiếu cha mẹ có phước. Trừ cái trường hợp mà nó cho mẹ quy y. Đừng có nói quy y. Cho mẹ cha tu hành. Cho mẹ cha xuất gia. Có phước không quý vị? Có công đức không? Có công đức. Nhưng mà độ cho vợ quý vị và cho vợ chu dâm dung công đức hơn. Quý vị có đồng ý không? Khó lắm. Bây giờ ông tự hỷ nè, ông đổ tùm lum á, ông con nuôi tùm lum á, người nào cũng được đổ, nhưng mà ông đổ cho bà vợ ông á, mà tôi dâm dung công đức hơn đổ cho mẹ ông. Ông đồng ý không? Đó bằng chứng cho nên trẻ nè, nó tên dùng phi la là nó vụ cạo đầu gần hết. Nhưng mà con vợ con đi tới nó cạo không được. Thấy không? Con chỉ có phước đức cho ngày nào mà con cạo đầu được con đệ tớ nha sĩ, dược sĩ của con thì con mới là... Bây giờ khó, bây giờ đồng ý không? Đâu có dễ ăn đâu. Từng khi mà thầy phân tích cái level, quý vị thấy hay lắm nha. À, hay tuyệt vời luôn. Thấy không? Hả? Quá hay luôn. Nè, chữ này đứng lên cho bà coi coi nè. Chữ là hở là xuống tay cạo đầu. Đứng lên, đứng lên. Chuyện này đó, tính nổi với bà kia, bà nói tới cười lắm đấy. Ở đây mà thầy biết ai là nằm ở trong cái bạn bè ông Thiển, tao nói chỉ cần nhìn thấy đầu trọc đệ tử. Không, đầu trọc đệ tử xuống lại, nhưng mà cái người mà bị dụ đó là cho Thiển này nè. Nhưng mà không dụ được vợ. Bởi vì con mà dụ được vợ, con mà cạo đầu này đó công đức lớn lắm. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu khó có người bạn đời mà họ đồng ứng với mình lắm. Thấy không? Bây giờ chúng ta hiểu là khi phân tách cái dùng phước đức công đức, nó một cái khung trời nó rộng lớn lắm, chứ nó không phải gò bó trong cái chuyện nhỏ xíu đâu nha. Khi hiểu rồi chúng ta mới thấy sở dĩ người ta đánh sư phụ tùm lum mà đánh không được, nhờ sư phụ có công đức. Chứ nếu sư phụ có phước đức sư phụ tiêu rồi, phước không đỡ được mà cái công đức, à công đức nó kinh khủng lắm. Cái công đức mà lớn nhất của thầy xuất gia Giao Duyên là cái gì? Hồi xưa chưa có thầy Thông Lai đưa ra chương trình tu Giao Duyên trong hệ Phật giáo Đại Thừa, thì chỉ có Phật giáo Thái Lan, Campuchia và Miến Điện họ có chương trình đó. Khi họ người Campuchia, người Thái Lan trước khi mà họ lập gia đình, họ đi tu để cả hiếu cha mẹ, trước khi họ lấy vợ họ đi tu có không quý vị? Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa không có, thầy xuyển dương cái chương trình đó. Và kết quả là hồi xưa đó, chương trình xuất gia Giao Duyên là họ vô chùa ngồi tu, họ lấy kéo họ sắp sắp thôi, có không quý vị? Như bên Canada có những hệ phái họ lấy cái kéo họ sắp sắp mặc y nâu, nhưng mà thầy cho mặc đầu tròn áo vuông giữ mười giới đàng hoàng. Cái hình ảnh tăng đoàn chúng ta đi ra Bô Sa 400-500 người chấn động. À, hình ảnh chúng ta đi ngay tại Hồng Kông chấn động. Hình ảnh chúng ta đi ở bên những tiểu bang ở bên Philadelphia cũng chấn động. Cái hình ảnh chúng ta đi giả lâu ta cũng chấn động. Mà bây giờ rõ ràng mỗi một lần sư phụ về ở bên Philadelphia là càng có nhiều người xuất gia Giao Duyên. Và bây giờ Phật giáo ở trong nước họ cũng bắt đầu đi Giao Duyên, và bắt đầu các chùa đây cũng đầu Giao Duyên. Như vậy có phải thầy là một cái người là làm sống lại cái chương trình xuất gia một ngày, giống như Đức Phật cho một cái ông uống rượu thì kheo vào trong chân giới đàn, mà quý vị là người tỉnh táo? Cho nên Đức Phật nói ngài A Nan, Như Lai còn đi kiếm từng chút công đức khi mà sỏ kim cho cả năng lực, huống gì là một tên say rượu nó vào nó xin làm tỳ kheo, tại sao Như Lai không cho? Cho nên thầy Thông Lai đã khởi động cái chương trình này, cho dù thầy Thông Lai ở cõi nào, cái phước đức này ngày nào mà còn chương trình xuất gia Giao Duyên là ngày đó thầy Thông Lai vẫn còn có công với Đức Phật. Cái công đức đây không phải là cái đức thế gian, mà có công với Đức Phật. Công với Đức Phật. Bây giờ khi mà thầy chưa xuất hiện ở San Jose, chưa xuất hiện ra Hoằng Pháp, quý vị thấy người ta buông thần bán thánh rất dữ dội lắm. Một cái bộ áo Đà La Ni cũng chạc mặt tử, đặt một cái hũ cốt vô cũng sạch đệ tử. Bây giờ rõ ràng lắm, con linh ở dưới à, mấy ông thầy với kia mà đóng hồi không đóng hồi chết đó. Họ đem hồi dục những hũ cốt vô trong thùng rác, con linh đệ tử của thầy vợ mẫn nó sang xe làm trong cái khu đó loạn, đưa về chúng tôi đem vô làm lễ cúng dường đàng hoàng để cho chi? Đó là làm công đức bảo đảm cho người ta vẫn thấy rằng đạo Phật lúc nào cũng là có công. Có công gì? Công bảo vệ chánh pháp. Chúng ta là những người chuẩn tử Như Lai, chúng ta làm đó mới có công đức. Còn chúng ta làm có phước đức không thể nào mà giúp Đức Phật được. Cho nên cái chuyện xuất gia Giao Duyên của thầy, rồi cái chuyện thầy đi khất thực, bây giờ mấy chùa bắt đầu rùm rùm theo. Rồi những cái chuyện gì đó bắt đầu, hồi xưa thầy họ ra giá khi có thầy xuống, thầy xuống dùng San Jose tụng đám cho má của ông Thái, tụng nữa là từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối đồng thời. Hồng Đức mệt đi về rồi, bên kia cái bà già kia bên nói, già con không phải đệ tử thượng tọa, con má con cũng không biết, bây giờ con thấy bên đây tụng hay muốn tụng, kêu Hồng Đức quay trở về làm overtime, không lấy tiền. Coi như vừa phá giá mà còn coi như là cho bonus nữa. Thành ra đi tới đâu người ta ghét thầy tới đó. Nhưng mà thầy có công bảo vệ chánh pháp cho Đức Phật. Giờ cái chuyện mình tụng bonus nó chấn động San Jose đó. Chấn động dễ sợ lắm. Và bây giờ mấy thầy mới họp lại hết, ông Thông Lai giờ cũng phá giá quá rồi. Bây giờ tụi con thầy không ra giá nữa. Tụi con muốn cúng nhiều cúng sao cũng được. Nói đã không? Ai được hưởng cái gì? Phật tử được hưởng. Bây giờ một cái công ty độc quyền làm bậy làm bạ, không ai nói cái gì nghĩ sao? Thành ra thầy làm những chuyện đó là thầy nói là đem cái công sức của mình để bảo vệ những gì Đức Phật để lại, kêu là có công đức. Vậy thôi. Còn tụi con có công đức với mẹ là bảo vệ cho mẹ không đọa vào ba đường ác, là tụi con có công đức với cha mẹ. Cái đức của cha mẹ mình lớn lắm. Đạo đức mà không có gì để cho cha mẹ mình được vậy. Tôi nói chuyện nè, con bây giờ con có nuôi cho mẹ con mua cái nhà 1 triệu, nhưng mà bà chết rồi, bà có thổi tướng xấu, đốt ra không có cái gì hết rồi. Chi bằng bây giờ đó, con thấy vui không? Mấy nay tụi con vui mà. Hả? Có những hòa thượng không được cái đó đó. Cái đó có cái gì mà vui bằng không? Rồi cái điểm xá lợi nha, tôi cảnh cáo quý vị đừng có tin xá lợi nha. Đức Phật Thích Ca ngày đó, ngày cách đây 2600 năm, lúc mà ngài tạ trì xong, 16 quốc gia Ấn Độ chia 16 phần. Long Vương ở dưới đó là có 8 Long Vương chia 8 phần. Từ 6 cõi trời cõi dục chia ra 6 phần nữa, 18 cõi trời sắc giới chia 18 phần nữa. Vậy mà còn bao nhiêu mà vũ trụ nhiều dữ vậy không? Tôi nhớ như cô có xá lợi một kiện liên, xá lợi pháp được không? Đúng rồi, vậy nhờ tôi hỏi cô, tụi liên chết ở đâu? Xá lợi pháp chết ở đâu? Nữa có dụ trung ở đâu? Tôi nói xin lỗi. Bây giờ nè, cái xá lợi của ba chuyển nè. Vài bữa nữa, đứa này nó nói, cháu nội cháu ngoại, được kêu chuyển chính đời nó mày nó có mày đâu? Hả? Ông chuyển nè, nội nơi gia đình ông trung chia nhau còn không ra, đừng xã hội của bà già này, còn không có hả? Nhiều người nó xá lợi một kiện liên, tôi nói, cô gặp một kiện liên người nào vậy mà chia cho cô? Có. Bữa nào ông Dũng chết đó, cô xin miếng. Dũng phản thần á. Nghe nói nhiều lắm trời ơi. Bây giờ đừng có tin nha. Bây giờ thầy hỏi con này, xá lợi của tụi con nè. Giờ có người nào thích có xin con cho không? Vô giá. Ngay là của mẹ con thôi, nó huống gì ông Phật. Bây giờ chia gia đình con nhiều lắm á. Là chia là coi như là 8 anh em rồi, đúng không con? À, rồi 8 anh em sao, tới đời sau, tới cái đời con, tụi con chia ra mớ. Tới đời mới, tới cái thời kêu con bằng cũ quyền thất tổ rồi, nó láo, mày biết không, hồi đó dễ gì, phải không? Đó. À. Tôi không có biết, tôi biết bên Miến Điện có một cái tháp thờ một sợi tóc Đức Phật thôi nha, mà một năm nó mở cửa một lần mà nó quý lắm, phải không? Tôi bảo đảm quý vị á, lấy đi anh đây á mà thử coi, cái xá lợi đó toàn là xá lợi cái dù trung đi này, mát thì dù trung luôn á. Tôi nói giỡn mà thật, bởi vì đừng có lầm cái đó. Nhưng mà tại vì được cái phước là vô trung tin đó là xá lợi, thì tin thì cái tâm mình tin thì đốt thôi. Nhưng mà tôi phân trời ơi, mấy cái dây trùng bỏ vô chúng nó cũng đỡ ra tùm lum. Giờ mở ra không được hả? Không, thầy nói cẩn thận, tại vì thầy phân tích cho coi xá lợi nó quý lắm, không tới phiên chúng ta đâu. À, ngay cái đời chuyển thôi bây giờ nè, cái xá lợi của má con á, thầy nghĩ coi 3 đời nữa là không có rồi, không tìm được rồi. Đừng có nói gì mà tới mấy trăm đời, nhưng mà thầy nói, nhưng mà không sao, cô tin xá lợi thì cô cứ đi đem xài đi, không sao hết, phải không? À, bởi vì thầy nói cho biết, nhiều người họ làm dù hồi xưa có cái phong trào là thỉnh xá lợi để mà lường gạt Phật tử, hết cái xá lợi rồi bắt đầu tới cái Phật Ngọc hết rồi bây giờ kiếm chương trình khác, phải không? Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề, quý vị thấy nè, khi chúng ta tu đó, tại vì những cái mà thầy highlight để cho thấy rằng có những người coi thường cái việc mà thầy tổ chức xá giáo viên, nhưng mà thầy thấy giấy động là một không trào, và ngày nào đó mà vẫn còn, quý vị thấy nó ảnh hưởng nó lớn lắm, nhất là cái vùng Đông Bắc. Bây giờ cái ngày 49 ngày của bà cụ má của Triển, má của Trung, mà bà Lương Thị Ngọ đây, mà nghe nói bây giờ đã ghi danh trên 20 người rồi đó, ghi danh xin đi tu 20 người trong cái ngày 49 ngày của bà cụ, thì quý vị thấy dễ gì đâu. Đó là những cái gì thầy gieo, cái duyên họ vô cạo, dù bất cứ một cái gì trong kinh nói mà có một ông già, ông lại ông xin đi tu thì ngày sáng là Phật, ngày dùng cái thiên nhãn của một vị A-la-hán, ngày sau cái cha này không có căn cơ gì hết, người đó không có chủng tử Phật pháp, là Phật chỉ độ người có duyên, đúng không quý vị? Mà cái tên này nó không có duyên gì làm sao già ông nhận. Một chuyện liên ngày cũng dùng cái thiên nhãn của vị A-la-hán, ngày sau ông thấy không cho ông già đó đuổi gì, nó không được, ông bây giờ già rồi, ông không có căn cơ gì hết, tôi thấy ông không thể tụng kinh, không thể ngồi thiền, không niệm Phật được, thì làm sao mà chúng tôi dám nhận ông vào trong tăng đoàn? Ông ra ông khóc, Đức Phật về, cái Phật nhận, thì ngài sẽ ăn ăn nữa. Đức Phật nói đạo Phật chỉ độ người hữu duyên, Đức Phật nói nè, cái thiên nhãn của một vị A La Hán chỉ thấy được 80 đại kiếp thôi, nhưng mà đi ngược về 90 đại kiếp về trước, ổng chỉ là một cái tên tiều phu, nó đi đóng củi trong rừng cột, nó lỡ nó rượt, ông chạy trên cây và con cột nó cứ lấy móng tay nó cào, nó cào, nó cào cái cây càng ngày mà nó càng bị mòn lần, và ông sắp rớt thì ông nói Phật cứu con, Phật cứu con, ông chỉ nói một câu vậy thôi. Nhưng mà cái duyên đó không mất cho tới bây giờ gặp ta. Cho nên cái duyên mà một cái ông tiều phu mà nói Phật cứu con, không gì là quý vị cạo đầu, quý vị nhận giới, phải không quý vị? Ảnh hưởng lớn lắm, quý vị đừng có giỡn. Cái đó là cái mà nó duy trì, nó duy trì. Bây giờ thầy nhận định về cái tình hình Phật giáo ở Việt Nam. Những cây cổ thụ như Hòa Thượng Trí Thịnh lần lần sẽ đi không còn nữa. Và bây giờ quý vị đếm coi, Hòa Thượng Trí Thịnh đã đi rồi, ngài có những đệ tử coi như là chuyên tu như ngài, nhưng mà ngài không có những cái đệ tử mà coi như là có khả năng để mà có hai loại đệ tử. Một loại đệ tử là coi như là chuyên tu, mà có một đệ tử cũng chuyên tu mà có thể ra đương đầu với những sóng gió, có những cái mặt mà coi như là điều hành để đối nội và đối ngoại, để lèo lái. Bây giờ tôi hỏi quý vị trở lại cái vấn đề Việt Cộng. Có nhiều người họ nói nè, à, thầy có thấy không, Việt Cộng nó tổ chức một cái lễ, nó tuyên bố trên đài là họ quay ra tấn phong cho đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là có công với dân tộc, có công với đạo pháp, có công rồi một cái gì mà coi như chánh tăng thiên tăng gì. Tôi nói cái đó đồ dỗm. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài ngồi trên võng khi cái phái đoàn đó Việt Cộng nó làm rùm ra, nhưng mà ngài đâu có làm cái lễ tiếp rước, ngài ngồi đông đưa và có những cái này, ngài nói để đó đi rồi về đi được lúc lại bây giờ là không nhận là có tiện nha, nhưng mà nó già cảm ơn để đó rồi về. Nhưng mà người ta nghĩ cái lễ từ Việt Cộng đó ngày mai này sẽ có ông thủ tướng lại tặng bằng khen, nhưng mà giờ tôi phân tích tại sao Hòa Thượng không nhận nè. Nhưng mà tôi bảo đảm nếu mà Hòa Thượng hư dân mà ngài còn sống đó, ngài đến ngài tặng một cái giấy, một cái giấy thôi, tôi là lão Hòa Thượng hư dân này, nghe tin Việt Nam có một vị tăng dịch kinh như vậy, hư dân đại sư sẽ đến đây để mà viết một cái giấy mà chiêm ngưỡng, Hòa Thượng Trí Tịnh sẽ làm cái lễ nhận liền. Vì Hòa Thượng hư dân ngài giới đức thanh tịnh, Hòa Thượng hư dân ngài tu hành thanh tịnh thì ngài nhận. Bây giờ tôi hỏi Nguyễn Tấn Dũng, mấy vợ quý vị? Nhiều vợ. Nguyễn Tấn Dũng ăn cái gì cũng ăn hết trọi hết á, ăn thịt cầy, ăn thịt chó, ăn ốc khỉ, mà cũng có ăn cái hối lộ nữa hả. Rồi Nguyễn Tấn Dũng á, đi sống trong những cái lâu đài, Nguyễn Tấn Dũng đi tới đâu người ta chửi tới đó. Mà trong khi Hòa Thượng Trí Tịnh đó là một vị đạo cao đức trọng, mà một cái thằng không có cái giới nào hết, một cái thằng toàn là ở dưới địa ngục mà đi tặng cho một cái người ở trên cõi trời, ngài có nhận không quý vị? Hả? Một cái người mà có bằng tiến sĩ mà để cho một cái thằng lớp 3 trường làm cấp bằng cấp, ngài có nhận không quý vị? Cho nên nội chỗ đó là Hòa Thượng không có nhận đâu. Chừng nào mà Nguyễn Tấn Dũng á, ha, mà dịch được nhiều bộ kinh hơn ngài Trí Tịnh, chừng nào Nguyễn Tấn Dũng á mà đi tới đâu đó, chỗ nào mà hạn hán đó, ví dụ như biển, cái biển mà đang mặn mà Nguyễn Tấn Dũng xuống một cái đó, là chỉ một cái là nó trong liền đó, thì lúc đó là tôi nghĩ là Hòa Thượng Trí Tịnh sẽ nhận. Mà đến nỗi Nguyễn Tấn Dũng về những đỉnh cao thế rồi là người nó biển mặn là do giờ đá nhiều, có nói trên đó đó. Thành ra quý vị nghĩ coi, cả không có nhận đâu. Nhưng ngày nào có người nào mà phong cho tôi chúng nhận, nó hỏi anh là ai là anh phong đó hả? Lúc đó là đúng là thầy lời Hòa Thượng Trí Tịnh, xin hỏi ông là ai? Ông giữ bao nhiêu giới, ông dịch được bao nhiêu kinh. Thành ra quý vị thấy cái chuyện đó tôi lia cho Hòa Thượng Trí Tịnh nha. Thành bây giờ cái phong trào sao tăng ni ở trong Việt Nam, họ không phải là họ không biết là âm mưu của Việt Cộng. Những cái chùa chiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Yên Tử, tôi nói cái này tôi nói rõ cho nghe, Hòa Thượng Trúc Lâm bây giờ cũng đã đi vào con đường sanh lão bệnh tử, có không quý vị? Nhưng mà ngài vẫn là cây cổ thụ, Nhưng mà khi Ngài nằm xuống vẫn có cây cổ thụ thứ hai là Hòa Thượng Nhật Quang. Hòa Thượng Nhật Quang là Hòa Thượng thường chiếu đó. Thấy không? Trong đó có Thượng Tọa Thông Phương cũng là một tay cổ thụ. Rất nhiều tăng tài, như là Ni Sư Như Đức, rất nhiều những cái người Ni Sô Hành Huệ, rất nhiều tăng tài ở trong cái dòng tháp của Hòa Thượng Thanh Từ. Tuy nhiên, quý vị có biết Hòa Thượng Nhật Quang là ai không? Là trưởng tử của Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Hòa Thượng Nhật Quang vào chùa lúc 7 tuổi. Thầy đã từng sống thời gian rất gần gũi với Hòa Thượng. Thầy đã từng ngủ sai bay sai với Hòa Thượng Nhật Quang. Thầy chỉ nói vậy thôi. Thầy không có tu hành đàng hoàng như Thầy Nhật Quang. Thầy Nhật Quang, Hòa Thượng Nhật Quang nói đàng hoàng. Thầy là cái loại là coi như là ông thầy cao bồi. Không có kể được. Sư phụ là cái loại là bởi vậy Thầy Nhật Quang là ngày là học ngọc quý của Phật giáo Việt Nam. Ngày hiền lắm. Nhưng mà đối với Cộng sản thì cũng rất may là đất nước này có một ông thầy lũ đạn như thầy. Để mà đương đầu với Cộng sản, đương đầu với siêu quốc danh. Chứ nếu tất cả hiền hết thì coi như cần gặp cho Hoa Kỳ này rồi. Cho nên thầy ra đây với cái nhiệm vụ khác, thầy làm ông ác, thầy Thiện Nghiệp và Thượng Nhật Quang làm ông thiện. Vậy thôi. Cho nên Hòa Thượng Nhật Quang là cái người tu tịnh độ với Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho tới khi Hòa Thượng Trúc Lâm là Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng Thiện Hoa cũng là tu tịnh độ, nhưng mà Hòa Thượng Thanh Từ Ngài lại có khiếu về thiền tâm, và Ngài xin Hòa Thượng Thiện Hoa để Ngài tu thiền. Và Ngài lên ở trên cái núi Đại Kiểm Báo Vũng Tàu, Ngài lập ra một cái thiền tông là coi như là chân không. Và khi Việt Cộng nó vào thì nó giải tán. Lúc đó thì Hòa Thượng Nhật Quang, lúc đó là Thượng Tọa Nhật Quang, mới đi đầu quân xin Hòa Thượng Trí Tịnh cho phép Ngài đi ra đi học thiền. Và sau đó Hòa Thượng Nhật Quang trở thành là bên của dòng pháp của Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng mà cái người nguồn gốc. Cho nên khi Hòa Thượng Trí Tịnh trở về với cõi Phật thì Hòa Thượng Nhật Quang cũng trở về trong giai là trưởng tử của Hòa Thượng Trí Tịnh. Thầy nói vậy đúng không? Cho nên quý vị phải hiểu biết như vậy. Cho nên quý vị thấy bây giờ khi Hòa Thượng Thanh Từ mà nằm rồi đó, Cộng sản nó không thể nào xây những cái thiền viện như Trúc Lâm, Yên Tử hay những cái ngôi chùa rất là tốn kém. Nhưng mà nó lợi dụng cái uy tín của Hòa Thượng để cất chi. Phật tử cũng biết cái chuyện đó và đã đóng góp vô. Khi mà rồi khi cất xong nó đặt những cái trạm này, nó thu tiền kêu là bán vé, có không cái gì? Mà khi mấy ngày nằm xuống đó, là xong. Ngay cả bây giờ giảng đức ở trên chỗ mà Hòa Thượng tu ở trên các kinh nói, giờ nó cũng đặt chỗ nó thu tiền rồi. Thì hả? Chùa Vạn Linh. Thì bây giờ nó thì sao? Bây giờ ở vào cái vị trí của Hòa Thượng sao? Cứ xây như vậy đi, biết đâu sau này nó đổi đời là còn có cái chỗ. Còn nếu mà mình có nhiều người có một cái phong trào tại Việt Nam, nó thôi Việt Cộng nó làm như vậy rồi, mình lại giao trứng cho ác, còn nếu mà làm như vậy thì cần kẹt nữa hả? Thì có một số những cái Hòa Thượng, những Thượng Tọa nói chuyện với sư phụ qua băng online hoặc nói qua phone, Ngài nói thế này: bây giờ cái lo lắng của các Hòa Thượng đó là bây giờ siêu quốc danh nó tràn ngập hết ở Việt Nam. Khi mà Việt Cộng nó vào miền Nam đó, số tăng ni Việt Cộng, những người mượn đạo tạo đời đã ra gần hết, những người trốn lính ra gần hết luôn, có không quý vị? Và còn lại rất là ít tăng ni, lúc đó còn đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà đùng bây giờ tăng ni tại Việt Nam cả 100,000 luôn, ở đâu vậy? Thì họ đi cũng ba loại. Một cái loại đừng có nói là quên hơi đũa cả nắm, có những cái loại họ vẫn là đi tu bằng chánh kiến, chứ không phải là hết. Nhưng mà loại đó ít. Có những cái loại họ không có cái chuyện gì đi Mỹ hết, thì họ đi tu để họ hy vọng một ngày nào đó họ sẽ qua Mỹ để mà đi theo siêu quốc danh. Và có một cái loại nữa đi tu á, vậy chứ cũng có. Quý vị nhìn tăng ni Việt Nam nè, xài điện thoại iPhone, đi xe hơi giảng, có quý vị. Mà ở Việt Nam kỳ lắm, xe mà đi xe hơi đó, giảng sư đi xe hơi thì họ không có thích. À, coi như là giảng sư nó mới có giá trị. Quý vị nó giả như vậy đó. Còn giảng sư mà đi Honda là không có giá trị, mà giảng sư đi xe hơi đó mới là ngon, kêu là siêu sao, hiểu chưa quý vị? À, thì cái phong trào của họ là Phật tử cúng dường rất nhiều. Bây giờ cái phong trào là ai cũng biết là đạo Phật bây giờ nó rộ lên. Trước khi mà đạo Phật mà đi vào cái chuyện mà chu kỳ thành trú ngoại diệt á, thì trước khi nó chết nó bừng lên đâu quý vị, nó bừng. Nhưng mà chính cái ào ào này đó, tăng ni mà không được đào tạo kỹ rồi đua nhau chỉ đi qua du học để mà lấy được cái bằng tiến sĩ mà ở bên đó thôi, chứ thực Phật pháp không có làm gì hết. Mà quý vị thấy một cái điểm quý vị đừng để ý nè, Đức Phật hồi đó có những người, những cái ông quan đại thần vào tu, có không quý vị? Mà đâu có nghe đọc đâu. tối kỵ nha, đệ tử tôi sau này đó, người nào mà có học tiến sĩ giờ đừng có để nha, tiến sĩ Đại Đức Thích Tuệ Minh, tôi đã là chết luôn. Không có chuyện mà tiến sĩ, nếu mà như vậy á, là lúc đó Ngài đang là Thái tử hay La Hầu La, là Thái tử Đại Đức La Hầu La, có chuyện đó. Quý vị nhớ, cái đó là những cái thế gian. Học ở thế gian chỉ là cái học để gì? Để đi học, đi vào luân hồi sinh tử. Học ở thế gian để kiếm gì? Kiếm tiền. Để nuôi vợ, nuôi con rồi cũng mất. Mà cái học ở trong này nó cao hơn mà. Mình học để giải thoát mà. Thành ra đừng có bao giờ mà ghi cái bằng cấp, bởi ông nào ghi là tiến sĩ gì đó thượng tọa. Tên đó là cái tên đồ bỏ. Tên nó không phải là đệ tử của Phật. Tên nó không phải là trưởng tử Như Lai. Hiểu chưa quý vị? Nhớ kỹ nha, ông nào mà đăng cái Vít Nít Khai được cái đó, quý vị dục thùng rác đi, không có tội gì, không phải đệ tử Phật đâu. Tiên sĩ Thích Nhật Từ, làm gì có cái chuyện đó, phải không? Đăng cái đó lên là đã là thấy là còn nằm trong cái tài sắc danh thực thì rồi. Tầm bậy, Đức Phật là bỏ hết những cái đó. Cho nên bây giờ Phật giáo Việt Nam á, quý vị nhìn thấy nguyên một xã hội băng vải. Thanh niên Việt Nam giờ quý vị nhìn kỹ nha, ăn nhậu đầy đường, đánh vợ đánh con. Người đàn bà ở Việt Nam bây giờ không còn giá trị gì. Con gái hồi xưa đó, cái thời mà 75 Việt Cộng vào đó, các bà vợ sĩ quan đó, bán từ cái quạt máy Hitachi, bán từ cái tủ lạnh Toshiba, bán từ cái set, từ cái cassette Sony, bán từ cái đồng hồ mấy cửa sổ hai người lái ba người lái vậy, bán hết rồi ra chợ trời đi bán dọc này dọc kia. Cuối cùng nuôi chồng ở trong đó. Có những người chịu được hoàn cảnh thì ở cho tới ngày chồng về. Có người chịu không được thì đi lấy cán bộ. Có không quý vị? Hoặc là đi làm gái cho những cái tên mà coi như là hải quan, cho những tên mà trạm này trạm kia, để mà buôn lậu. Những người đó chúng ta phải thương và hiểu và thương. Rồi sau khi năm 75 vào, phong trào Việt Cộng vào, được thiền nhân đi qua như thủy phủ đi tắm nơi, ào ào qua bên đây. Rồi bên đó có những người họ cũng đi lấy Đài Loan, họ không thể đi Mỹ được, họ cũng đi lấy Đài Hàn, họ cũng đi qua Singapore, Malaysia làm gái. Nhưng mà cái loại đó làm gái để nuôi gia đình đang đói khổ. Thế hệ đó hết rồi. Bây giờ có những người họ đi sao họ đua đòi. Cái lớp gái bây giờ mà đi làm các phòng trà vũ trường và ăn chơi xa đỏ đó, cái lối đó là họ đua đòi. Bên đây có cell phone, mình cũng có cell phone. Bên đây đi xe, mình phải đi xe. Thành ra họ đi ngủ với đại gia, họ kiếm tiền. Cái phong trào bây giờ xa đỏ cái lớp này nó không còn lý tưởng nuôi cha nuôi mẹ nữa. Quý vị có nhìn rõ cái đó không? Bị đạo đức băng hoại. Cháu nội cháu ngoại nghe chị giết ông nội ông ngoại gì mua một cái ghen, có không quý vị? Xe chạy qua đường cán bị thương, ghe cán chết luôn. Cán bị thương thì phải nuôi cả đời, cán chết lên đường 2 triệu. Cái xã hội như vậy hả? Con gái thì làm đĩ, con trai thì đi xuất khẩu là lao nô. Rừng thì không có, biển thì mặn, đất nước thì người Tàu họ control hết trọi rồi. Mà ở đây quý vị nghĩ đi, các thầy cứ lo tụng kinh niệm Phật cầu an cầu siêu, cái chuyện đó có thực tế không quý vị hả? Quý vị cứ nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có nói đâu đó không hả? Nhưng mà quý vị độ làm ơn đi, quý vị làm sao có cái tiếng nói để cho 90 triệu đồng bào chúng ta hạnh phúc đi hả? Quý vị nhìn cái đó thì cái lời nói của thầy đó, quý vị nói nhưng mà thường nói như vậy để chi? Nói ít lợi gì hết, phải không? Nói là nói cho họ đại diện tinh thần. Giả sử một ngày nào cộng sản nó sụp rồi, quý vị thấy cái hậu quả mà đào tạo lợi 25 năm sau đó, để cho cái đào tạo đó nó lớn lên, nó biết đạo đức như Việt Nam Cộng Hòa mình, có chương trình công dân giáo dục, có hiếu đạo, có không quý vị? Khó lắm, xì ke, ma tí, đĩ điếm. Quý vị nhìn một đất nước thôi, Việt Nam có cái gì? Có nhiều người nói thầy không về, không biết tôi thấy gì, coi trên biên à. Hoài có 5, Sài Gòn có 5 triệu chiếc xe Honda, chạy đầy đường. Người nào cũng có cái iPhone, cái bà già bán bánh cũng có cái iPhone và xài những cái món đồ, chứ có cái gì sản xuất ra đâu không? Bởi vì nhìn coi Việt Nam có cái gì, mưa một cái là lụt hết hả? Có cái gì? Đua nhau đi nước ngoài, cán bộ đưa đi vớt vét 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 tiền không, còn dân ở lại chết đó, bây giờ ăn cái gì quý vị? Quý vị thấy rõ không? Đất nước chúng ta như vậy mà chúng ta không có một cái gì thì quý vị tứ ân hả? Hả, ân nào đây? Quý vị niệm Phật cho coi cái ân nào đây. Thầy nói thầy ngồi ở đây đó, thầy khuyên quý vị nên tu, nhưng mà đối với sư phụ phải có những tiếng nói như vậy. Ở trong nước sở dĩ những bà vợ HO mà còn sống được tới ngày giờ này, thầy hỏi Diệu Trung nè, hồi đó ông quá, ông đi cải tạo, con cứ nghe tin đồn không? Hả? Ông Nguyễn Cao Kỳ sắp về, Phun Rô sắp đổ chấm, ông Hoàng Cô Minh sắp về tới rừng lá là có không cái gì? Trời, thầy nghe vậy thầy cũng mừng gần chết luôn. Ha? Là ai cũng nói mà đâu biết Nguyễn Trường Nguyễn Cao Kỳ bên đây ông đâu về đâu cái gì? Thấy không? Mình nghe, nhưng mà bây giờ trong nước họ biểu tình, họ chống đối những cái chuyện ấp công. Ngoài này không có ai lên tiếng nói, nhưng mà những cái phim thầy lên nói làm cho họ có một liều thuốc bổ. Họ nói, à té ra Nguyễn có người ủng hộ. Hồi xưa, quý vị thấy hiểu chưa? Hồi xưa mà quả thật mình đã đang cải tạo mà ông Nguyễn Cao Kỳ ông lên ông đứng nói trên đài ông chuyển dạng đó là mấy giờ vợ của thương vợ của quân lực cho Cộng hòa thương nói tôi có tội tôi không làm được, quý vị cố gắng đi, chúng tôi đang vận động mọi thứ để bảo lãnh chồng, quý vị còn cảm ơn nữa. Thì cái tiếng nói của thầy là cái tiếng nói như vậy đó. Hồi xưa chỉ tin đồn không mà quý vị sống cho tới ngày chồng ra, có phải không quý vị? Mỹ sắp bóc rồi, vài bữa bóc rồi đó, qua đây tri lãnh mỗi người mấy trăm ngàn nha, ngon lắm á. Quý vị sống nhờ những cái đó. Thì bây giờ những cái bà già, những thanh niên, những người này người kia họ đang sống nhờ những cái gì thầy nói. Cho nên họ có niềm vui. Tôi giảng ở đây tôi đâu phải giảng cho quý vị đâu có khổ. Đâu phải giảng cho mấy chục người đây đâu, băng dĩa bắn lên. Quý vị biết hồi qua nay cái từ đầu khóa tới về chúng tôi bắn lên là lấy được bao nhiêu người lấy rồi, không cho biết con số đi. 22 hàng người đã lấy những copy này, 80% ở Việt Nam. Tôi đem niềm vui cho 22.000 đồng bào ở Việt Nam. Còn quý vị đây không cần, quý vị đâu có khổ đâu. Có những lúc tôi giận quá, tôi muốn đóng, tôi không giảng. Thì có những cái bà già với tụi con nó đi gánh bám, tối giờ tụi con chui dưới cầu nghe những lời của thầy. Rồi tụi con lấy đó là niềm vui. Thành ra tụi con mới thấy rằng tới ra là có một ông thầy ở Hoa Kỳ, ông có đầy đủ những cái phương tiện mà ông lại gây thù, gây quán gì ai. Vì nói cho những người không nói được. Và tôi nói rõ, những cái tên anh công an, những anh bộ đội đang cầm súng phục vụ cho đảng Cộng sản. Mấy anh đừng có si mê, tưởng rằng là khi mà mấy ông Nguyễn Tấn Dũng đã có Rinh Kha rồi. Nguyễn Tấn Dũng này là tại Sia Tồ này, rất nhiều tài sản của con gái nó ở đây nó có rồi. Tất cả những đồn mấy triệu đảng viên á, là ngân hàng Thụy Sĩ gửi hết. Rồi nhà cửa ở đây nó rất là nhiều. Ha. Mà tôi còn nói cho quý vị biết, họ có những tổ chức mà nó chuyển tiền qua ào ào, nó rửa tiền bên đây nè. Quý vị có tin không? Có một số người nó offer với tôi, nó thượng tọa Thông Lai. Khỏi có cần tổ chức tu gì hết. Bây giờ đó, thượng tọa cứ muốn chỗ nào để chúng tôi tổ chức. Chúng tôi tổ chức cho thượng tọa, rồi chúng tôi làm hết tất cả mọi hệ thống truyền tin bông qua bạc ngàn nguyên miếng là thượng tọa đó, làm như vậy rồi đó, rồi thượng tọa cái chi thật nhiều đi, rồi thượng tọa dụ như thượng tọa thu được 100.000, thượng tọa hai thu 2-3 triệu đi, để chi tôi chi phí cho thượng tọa hết, rồi tôi chuyển tiền hợp pháp, khi có cái pháp hội vậy tôi mới bỏ cái nhà băng, rồi chúng tôi mới chuyển được từ kia, chúng tôi sắp chạy rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rửa tiền hợp pháp đó. Thành quý vị thấy có những vị thầy qua đây làm ào ạt, tưởng là ngon lắm, không phải vậy đâu. Nó có bàn tay của cộng sản ở sau đó. Nó muốn chuyển tiền qua đây hợp pháp bằng cái gì? Đưa sư quốc danh vào trên ngôi chùa tổ chức rầm rộ không cần lời lỗ, cúng dường ai kiểm soát, thấy không? Làm cái Phật Ngọc cái ở tôi lời được 300-400 ngàn, hay làm cái chùa sinh ra chương trình tôi làm 1 triệu. Nhưng mà 1 triệu đó đâu phải là tiền của Phật tử đây. Ở Seattle có những ngôi chùa nói ra tôi có 1 triệu. Nhưng mà 1 triệu từ đâu? Vì cộng nó đưa qua hợp pháp hết. Vài bữa bỏ vỏ khao chùa rồi cái vài bữa qua cái là đưa cho thầy, là thầy mua dùng cái này, cái là nó đứng tên, cái là xong. Đó là chuyển tiền và trước khi bỏ của chạy lấy người. Hỡi những anh công an, hỡi những sinh viên học sinh, hỡi những giới trí thức ở Việt Nam, quý vị còn cái gì để sống nữa đây? Hả? Biển đã độc, giờ không ăn những cái con cá làm nước mắm, nhưng mà muối có độc không quý vị? Muối độc. À, muối độc ăn xì dầu, bởi vì có những người vô cảm là con ăn chay bộ ăn chay nước tương là không có muối à. À, cho nên quý vị tìm con đường đi, cộng sản nó sẽ bỏ nó chạy, nó còn giết ngày nào nó giết, và nó cũng không thể nào nó bắn hết 90 triệu đồng bào. À, và người hải ngoại chúng ta, người Việt Nam tự do chúng ta có tốt cũng không thể nuôi hết 90 triệu đồng bào. Và Tổng thống Obama đã nói một câu thế này: nước Việt Nam là nằm trong cái sự quyết định của thanh thế hệ trẻ Việt Nam. Nước Việt Nam chúng ta đời nào cũng có anh hùng, nhưng mà hòa bình rồi chúng ta chia rẽ, tôi bảo đảm. Giờ này quý vị thấy những giới trí thức bắt đầu lên tiếng rồi. Giới trẻ Việt Nam 75% là dưới 35 tuổi. Những đứa nhỏ này nó đã sinh trưởng dưới cái thế hệ của Cộng sản, chứ không đừng nói là tàn dư mỹ quỷ. Những năm Cộng hòa đã ra khỏi đó bao nhiêu năm rồi quý vị? 41 năm rồi. Trong khi những đứa trẻ như Việt Khang, à, nó đâu có phải là nó, tuổi nó đẻ ra nó được đào tạo bởi Cộng sản, nhưng mà nó vẫn có trái tim của người yêu nước. Tôi hy vọng là một ngày nào đó quý vị thấy rõ, trước chết, sau chết, nhưng mà chết để rồi còn tổ quốc, hay là chết trong bàn tay của Trung Cộng. Ngày xưa cách đây 3-4 năm ai cũng lên án tôi, thầy Thông Lai tu mà làm chính trị, vì ở tại Hoa Kỳ này có 500-600 ngôi chùa, ông nào cũng lo tụng kinh gõ mõ, à, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, à, mấy ông độ được cái gì, mấy ông độ cho mấy ông có chùa cao Phật lớn, mấy ông độ cho ai, mấy ông làm ơn độ dùng người Việt Nam cho tôi đi, à. Cho nên đối với sư phụ bây giờ càng ngày người ta mới thấy rõ là ông thầy Thông Lai, ông thầy Cao Bồi, ông thầy Lưu Đạn này đang làm những việc mà có tình cảm. Cho nên tôi tu, tôi không phải là tôi dứt hết vọng tưởng, tôi không phải là vô niệm, ai cũng đòi hỏi vô niệm, tôi không phải loại đó. Tu để có niệm thương, niệm biết đâu là đúng, niệm biết đâu là sai. Tu để biết niệm uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Cho nên càng ngày cái hệ thống này càng ngày càng nhiều người sẽ hiểu hơn. Và nếu mà từ đây những ngôi chùa cũng bắt đầu thấy mình phải có làm một cái gì cho dân tộc, chỉ cần mỗi một tiểu bang có một ông thầy Thông Lai như vậy, thì cái ngày trở về của dân tộc Việt Nam, đồng bào Việt Nam sẽ sống hết khổ hơn. Còn nếu càng ngày có còn nhiều ông sư rủ nhau về làm phước, rủ nhau về xây dựng đất nước, thì những đồng tiền đó tiếp tục đổ vào tay đảng viên, để nó qua đây nó mua hết shopping này shopping khác. Rốt cuộc chúng ta cứ cầu cứu Mỹ ơi, viện trợ đi. Cứu ơi, Mỹ ơi, Do Thái mỗi một năm, đồng minh chống cộng của Hoa Kỳ số 1 ở Trung Đông, nhận được có 10 tỷ đô la. Trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta là những người bại trận, chúng ta là những người ra đi vì cái sự áp bức của Cộng sản, ra đi vì chúng ta từ những cái trại tù cải tạo, ra đi vì nó cướp vợ cướp con, ra đi vì con mình chết trên hải tặc bị Thái Lan hãm hiếp, chúng ta ra đi vì tất cả những người căn cứ tị nạn, mà chúng ta gửi về tới một năm mấy chục tỷ đô la, chúng ta còn viện trợ cho Cộng sản còn nhiều hơn Hoa Kỳ viện trợ cho đồng minh số 1 là Do Thái đó quý vị. Ngày đó nếu tôi là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ngày đó nếu mà tôi cho tôi ngồi cái ghế của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi không có dựa vào sức của ai hết. Tôi lúc đó nếu mà coi như là trao quyền lại cho tôi sẽ điều hết tất cả tệ hỷ. Ông là hải quân, anh đem hải quân lên, ông bảo vệ các đại sứ quán của các nước tự do. Lúc đó mình có bao nhiêu đại sứ quán tự do tại Sài Gòn quý vị? Ai nói được? Mình mấy chục, ít nhất là 70-80 đại sứ quán ngoại giao. Việt Nam Cộng Hòa được công nhận bởi 70-80 nước. Quan trọng nhất là những nước mà ngồi trong cái quyền phủ quyết của Liên Hợp Quốc. Mình có đại sứ Hoa Kỳ không nói rồi. Đại sứ Anh có không quý vị? Đại sứ Pháp có không quý vị? Đại sứ Trung Cộng có không quý vị? Và một nước nữa là ai? Năm nước là nước nào? Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Cộng. Lúc đó, chồng của Diệu Trung, nếu mà đệ tử của thầy mà thầy là tổng thống lúc đó, thầy là Trần Văn Hương, thì thầy không khóc. Thầy nói nè các anh cảnh sát, phải điều động tất cả cảnh sát áo trắng, cảnh sát giả chiến về bảo vệ các sứ quán, về an ninh của các ông lãnh sự quán. Thầy sẽ điều động hết tất cả nhảy dù bị đồng quân về bảo vệ cho các ông đó, vì Cộng sản nó vô, cho tới khi nào mà an toàn xong chúng tôi sẽ không có bảo vệ, ăn uống chúng tôi không phải về để mà kết nạp mà bảo vệ các sứ quán. Ha, không có ông nào bay đi đâu hết, bay đi rồi nó vô nó chiếm Sài Gòn nó bắn chết hết. Mấy ông ở đây chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn, chúng tôi sẽ giặt quần giặt áo, nhưng mà ở đây rồi mấy ông đánh điện về kêu cứu, đại sứ Nga, đại sứ Trung Cộng, đại sứ Pháp, đại sứ Martin, năm ông đó họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và yêu cầu ngày nào mấy ông sẽ thả, mấy ông sẽ giải tỏa, ngày nào mà mấy ông biểu diệt cộng thi hành hiệp định Paris, ngày đó tôi sẽ, lúc đó mới là an toàn cho mấy cái ông đại sứ quán, và chúng ta dựa vào sức chúng ta chứ không chờ vào Mỹ nữa, thì có lẽ Việt Nam Cộng Hòa không khổ như ngày nay. Nhớ nha, không có bắt nha, mình mà kích nạp mà mình mặc con tin đó là mình sau này ai mà chơi với mình đem lính lại để bảo vệ các đại sứ quán. Thì lúc đó mấy đại sứ kia làm sao cái gì? Mình bảo vệ mà đánh điện cứu cứu thì hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp ngay, và Trung Quốc ra lệnh ngưng ngay, Nga ra lệnh ngưng ngay, Anh ra lệnh ngưng ngay. Vì chúng ta cứ ngưng trong vào người ngoài. Thì hôm nay cũng vậy. Hỡi thanh niên Việt Nam yêu nước, quý vị đừng trông ai hết, đừng trông vào những ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa giờ này mà ông mang súng không nổi. Tôi thấy cho anh nè, ông Tư đứng lên cho coi sức lực của Việt Nam Cộng Hòa, đứng lên thì gì, tôi cho mấy đứa kia nó coi cái mặt ông. Xin lỗi, ông hồi xưa lúc mà mất nước ông ở đâu? Quân đoàn 2. Về Cần Thơ rồi, cấp bậc trung úy hả? Thấy không? Bây giờ ông đi trụ cái tạo bao nhiêu năm rồi?
6 năm rưỡi.
Hồi đó ông cao 1m8 đó, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bây giờ vậy đó. Rồi đi tù về là còn lại 1m7, qua đây lấy vợ đi nó còn lại 1m1. Ông này vậy đưa cái súng cà răng nó cao hơn ổng nữa. À, làm sao đánh? Thôi nổi súng đi cho mấy đứa kia nó biết là quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ còn cỡ đó đó. À, thành ra bây giờ mấy ông này là có sức nhưng mà không có lòng. Nhưng mà các hành động của sư phụ ông này là ủng hộ hết. Thầy nói cho nó biết vậy đó, sức của tụi con đừng có dựa vào ai hết. Nếu mà tất cả 1 triệu quân đội cán bộ, 1 triệu công an đều nhìn rõ ai sẽ là cái người bị trả thù khi các Nguyễn Tấn Dũng, Trọng Lú rồi bỏ chạy, chúng con chỉ là những cái bia để đồng bào trút hận. À, con sẽ nhìn kỹ đi bức tường ở nhục Tây Bá Linh, con nhìn kỹ đi, tụi nó còn dữ dội những nước Hungary, Bulgari, và tụi con nhìn kỹ đi Saddam Hussein anh hùng sau này chui rút vào những cái cống, nhưng mà Sài Gòn bây giờ không có chỗ nào tụi con chui đâu. À, cho nên lúc đó Việt Kiều không có tên nào dám về hết, thấy không? À, lúc đó là Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều. Việt Kiều thì chẳng dám về Tân Sơn Nhất, vì lúc đó loạn trọng có nào dám về không? Khi mà xảy ra đột biến tụi con dám về không? Thì mua vé tôi về. Chẳng có hãng máy bay nào mà ngu về bay lúc đó. À, rồi không có tiền vô ngân hàng có làm việc không? Không à, không làm việc. Có tiền rút ra được không? Không ra được. Lúc đó những thằng Việt Kiều mà còn đang ở trong phòng trà bây giờ nó té đái hết. Thì lúc đó nó giận sao? À, lúc đó nó dân đói là nó đập đầu mấy Việt Kiều, nó giật đồ trước đã. Đúng không quý vị? À, nó lên nó lúc đó nó xử án Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, phải không? À, Nguyễn Tấn Dũng đã đi lại rồi tao xử từng thằng một. 3 cái thứ nó hợp lại tiêu diệt Việt Nam. Mày Việt Kiều hả? Mày Việt Kiều về đây giết mày luôn, phải không? Mày Việt Cộng hả? Việt Cộng giống công giết mày luôn, phải không? À, chỉ có Việt Khang là sống thôi. Lúc đó Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, em là sĩ quan HO đó, em qua đây, mày HO mày về đây hả? Đồ dởm, giết luôn. Việt Cộng hả? À, em là bà con Nguyễn Tấn Dũng hả? Nguyễn Tấn Dũng hả? À, dạ em là cháu 3 đời của thủ tướng Đỗ 11, tao cũng giết luôn. vậy em bây giờ mới sống? À, chỉ có Việt Khang mới sống thôi. Dạ em biết ca, ca bán gì? Dạ xin hỏi anh là ai? Dạ là ca đúng rồi, thằng này tha. Việt Khang, Việt Cộng, Việt Kiều gì giết hết, chỉ có đứa nào biết Việt Khang đứa nó sống. Cho nên mấy anh nhìn lại đi, biển máu tại Sài Gòn. À, lúc đó hả, các hội đoàn bên đây cho về có dân của ma nào dám về không? Lúc đó tôi cho ông Tư về đó làm thủ tướng, làm không dám về không? Trong này chính phủ gì tôi cũng biết, rồi kêu về đốt ma nào dám về đó. Bây giờ họp thì ngon lắm đó, nó loạn cào cào hết, điện nước không có, loạn cào hãm hiếp. Khi mà không có quân đội Sài Gòn lúc đó là đói rồi, trùm lum tà la biển máu tại Sài Gòn. Thì lúc đó mấy triệu công an là giết dân, giết hết 90 triệu dân, mỗi một người đầm bọc một thằng công an là chặt vậy nè, nói cho nó biết nó sợ. Cái đó rõ ràng bao nhiêu thù hận, phải không? Và đập giết. Thì lúc đó nó loạn cầu cào và nó sẽ chạy ào ào qua Thái Lan, Campuchia, giống như là ở bên Trung Đông siêu ra chạy có quý vị. Làn sóng tị nạn chạy ào ào qua. Quý vị sẽ thấy nó như vậy đó. Thay người ngập Sài Gòn, thúi sinh, dây bệnh dịch sẽ chạy tràn lan hết. Chạy xuống dưới đánh cá, cá không còn. Chạy về Cà Mau, không còn cái gì hết trội hết. Chạy về hồi xưa á, vì cộng vô mình chạy tới đâu vẫn còn có ăn được. Về với miền Tây là có rau, có cải, có cá. Bây giờ là cái đô nào cũng có hết. Và bây giờ tới Trung Quốc thì nó tràn qua. Ha? Nó càng giết nhiều, nó thả độc càng nhiều hơn nữa. Và lúc đó quý vị sẽ thấy cộng sản nằm giữa hai à. Chúng ta sẽ đi tới cái chỗ diệt chủng đó quý vị. Những cái gì nó còn đau khổ, đó là cái nhìn của thầy quý vị sẽ thấy. Biển máu tại Sài Gòn, sát công an, giao thông, công an trật tự, công an 911 thì chết đầy đường á. Lúc đó cho quý vị kêu đi, loạn cầu cào lúc đó. Quý vị thấy khi mà nó loạn rồi là không có ai sợ hết, khi ta chết rồi nó loạn hãm hiếp cướp bóc. Quý vị nhìn con đường đại lộ Kinh Hoàng năm 75 quý vị thấy. À, quý vị nhìn những cái chuyện hết hãm hiếp, rồi nhà tù đó nó vượt ra đó, rồi nó quậy súng ống, loạn cầu cào hết. Lúc đó quý vị thấy mình không muốn dân tộc nhìn vào cái đó nữa. Không ai muốn cái chuyện đó hết. Nhưng mà cái chuyện đó sẽ xảy ra, quý vị tin không? Tới cái lúc người ta không còn sợ nữa. Hồi xưa khi biểu tình đó, người ta còn có dinh cờ đỏ của Việt Cộng, cờ máu, là đó là có cộng sản tổ chức để nó lòi ra. Nhưng mà bây giờ các cuộc biểu tình quý vị thấy toàn là không có cờ của Việt Cộng nữa, mà mặc áo chỉ nằm Cộng Hòa. Có không quý vị? Ủa, thấy rõ những cái điểm đó là tới cái lúc mà giờ dân nó không còn sợ nữa. Và tôi nói mấy anh công an bây giờ ráng đi, vài bữa nữa giờ đi mua đất đi, mà bỏ đất chôn cũng được, nó chặt khúc ra hết á, bóc cổ đó. Còn mấy ông Việt Kiều thì không biết, là ở bển đi vài bữa đi, thấy không? Tôi nói thẳng lời nói, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba thứ nó chặt hết, chỉ có Việt Khang là nó không giết thôi. Đúng không bà Lực Sơn? Thầy nói, thầy nói cái này đó, thầy gửi một thông điệp cho họ, thầy không có muốn. Và tóm lại thầy trong lai lâu nay chống cộng, vì dân tộc tôi khổ tôi mới chống cộng. Nhưng mà tôi lựa vào cái bài thơ Việt Nam Việt Nam. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đây tiếng nói yêu thương đồng bào. Tin đi, quý vị tin đi. Bây giờ có những cuộc biểu tình nó lên khoảng chừng vài ngàn người Việt Cộng dập được. Rồi vài bữa nó có biểu tình lên tới 10,000 Việt Cộng cũng có đánh ngang ngửa, bị thương rồi lên đài để báo. Bây giờ cái bất cả cái chuyện gì nó đều được phót lên YouTube hết, không có giấu giếm nhận sơ được. Và khi nó lên tới 100,000 đó là thấy rúng động rồi, là bắt đầu tụi nó bỏ nó chạy. Mà khi mà lên tới 90 triệu đồng bào, mà 1 triệu thanh niên xuống đường là Việt Cộng đầu hàng liền, tôi bảo đảm với quý vị. Nó sẽ đánh vào đâu? Nó phá hủy hệ thống giao thông, nó đốt nhà máy điện, nó phá hủy hệ thống diễn liên, nó cố phá đài phát thanh, cố phá ngân hàng. Rồi bên này đó, nghe tin là Nguyễn Tấn Dũng đã được chạy tới phi trường, rồi Phu Trọng Phú đang chạy tới Miêu Sa, là chạy luôn luôn là la trội, là bắt đầu là coi như lúc đó là thành cái phong trào kêu như là sao quý vị, vết dầu lon. Và bắt đầu cái hình ảnh bây giờ họ phót lên tin tức, bây giờ không giấu được nó gì, hồi xưa giấu. Và tôi thấy cái ngày đó không xa, mà tôi không muốn cái ngày đó xảy ra. Tôi chỉ muốn cái ngày đó là tất cả những cái người thanh niên có quyền lực, những người đang nằm trong những cái đơn vị, để thấy rõ mình chiến đấu cho một cái gì. Lý tưởng Hồ Chí Minh có cái gì? Hồ Chí Minh tên thật là gì quý vị? Chết rồi. Hồ Chí Minh giờ nằm ở Ba Đình là tên gì quý vị? Tên gì? Hồ? Hồ Thập Trường. Một người Tàu. Như vậy lâu nay quý vị tưởng là chúng ta chiến đấu với anh hùng để mà nuôi một cái người anh hùng, thật ra là Hồ Thập Chương là một cái tên Trung Cộng. Cái lá cờ đỏ của cộng sản là lá cờ từ đâu? Lá cờ của tỉnh Phúc Kiến của Tàu. Cho nên những cái đó quý vị phải biết, không có lý tưởng gì để học hành nữa rồi, phải không? Cho nên thầy nói rõ cho quý vị phải nhìn rõ những cái đó. À, quý vị thấy lý tưởng cộng sản là sao? Lấy của người giàu chia người nghèo. Ủa hay quá, đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhau, Mỹ cúp rồi giờ ghét lai cho tòa đại sứ để xin cúp theo Mỹ, đánh cho quỷ nhau. Bây giờ quỷ về đó là coi như là đón đón rước à, à, làm xui à, vậy vậy nó có đúng không quý vị? Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cúp, đánh cho quỷ nhau, dồn lại cái tòa lãnh sự của Liên Xô, có mẹ nào theo không hả? À, có đứa nào qua Liên Xô du học không? Có đứa nào qua tình hữu nghị Cuba không? Chả có con ma nào qua Cuba cô má học hết à. Diệu Trưng, Cuba ở đâu? Cô Hồng Long, Cuba ở đâu? Không biết hả? Vậy là đúng rồi, Cộng sản bỏ cái môn lịch sử là phải rồi. Cuba ở đâu? Ủa, nước Cuba có không? Cuba với Việt Nam là hữu nghị không? Cuba sống mãi trong vườn của ông già quý vị đó. Quý vị méo ngó qua hỏi Cuba đâu thì nói Cuba ở cách Miami 80 dặm. Hỏi Cuba đâu Diệu Trưng mắc cỡ. Chuyện nào tôi hỏi Cuba đâu là cô mắc cỡ. Cuba có tên Cuba không quý vị? Tôi hỏi bà nào Cuba đâu chả bà nào biết. Đúng rồi quý vị, đúng là bị Việt Cộng nó xóa bỏ môn lịch sử rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Có nước nào đâu. Bởi vì nhìn những gì Cộng sản nó có cái gì không? Giờ nó thành tư bản đỏ rồi. Cái tiền của Nguyễn Tấn Dũng làm nhiều hơn Tổng thống Obama, quý vị có tin không? Ông Obama này làm năm có mấy trăm ngàn à, Tổng thống Nhật cũng vậy à. Nhưng mà rốt cuộc là mấy tự nó giàu lắm. Ở Việt Nam là cái nước mua rối rối nhiều nhất đó. Quý vị có tin không? Việt Nam là cái nước mà mấy cái ta lãnh đạo là giàu nhất. Nếu mà tính tài sản là bạc tỷ không, tiền ai đưa vậy? Chính chúng ta gửi về đó. Thành ra những cái đó quý vị phải nhìn. Còn cái gì cái lý tưởng đâu quý vị hả? Rồi bây giờ Bắc Hàn quý vị khoái không? Ai muốn qua Bắc Hàn không đó. Bây giờ có bốn nước cộng sản Trung Quốc, quý vị muốn đi Trung Quốc không? Quý vị muốn qua Cuba không? Rồi quý vị muốn về Bắc Hàn không? Rồi vậy thôi, biết là đâu rồi, đâu là lý tưởng, đâu là con vậy mà còn nuôi dưỡng gì. Tôi nói này tôi phải nói cho quý vị, nói cho mấy cái người mà coi như là đảng viên cộng sản, đối tượng đảng, đối tượng đoàn, còn có lý tưởng gì để phục vụ. Quý vị nghe tôi nói coi, trận đánh Điện Biên Phủ hả, quý vị có lý tưởng ai? Lính Trung Quốc không đó hả? Rồi bây giờ cuộc chiến bảo vệ biên giới, tôi nói này tôi nói cho hàng trăm ngàn các sư đoàn sao vàng, các cái sư đoàn mà đánh bảo vệ biên giới trong trận chiến 78, quý vị nghĩ coi quý vị hy sinh cho ai? Trung Quốc năm 78 tràn quân qua đánh, mấy ông đã hy sinh, chết ở Lạng Sơn, Cao Bằng, chết ở 6 tỉnh biên giới miền Bắc. Mà giờ này đó, khi mà con cháu quý vị ra cái đền sờ tưởng nhớ quân đội liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biên giới, thì chính công an Hà Nội đi đánh đập con cháu quý vị. Vậy quý vị ơi, những cái con ma mà chết năm 78 quý vị hy sinh cho ai, nói tôi nghe coi. Đau đớn không quý vị? Hả? Rồi ngay cả Hoàng Sa, Trường Sa có một số hải quân của Cộng sản bị chính hải quân Trung Quốc bắn tàn nhẫn luôn. Có chuyện đó quý vị biết không? Rồi những cô gái bộ đội của sư đoàn sao vàng nằm trong cái bệnh viện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Trung Quốc nó qua nó hãm hiếp rồi nó đâm chém, nó dùng những lưỡi lê nó đâm vào những bộ phận của người nữ đó, nó cắt vú rất ngực đó. Quý vị nghĩ coi, 16 chữ vàng nó vì ai? Ở trong này quý vị nghĩ coi, có ông sư quốc danh nào cầu siêu cho các bộ đội hy sinh trong cuộc chiến 78 không? Nhưng mà sư quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là thích thông lai, thích cao bồi, thích lựu đạn, đã làm lễ cầu siêu cho tất cả các chiến sĩ bộ đội đã hy sinh trong cuộc chiến 78. Quý vị có nghe lời của mang tôi làm cái đó không? Tại vì mấy ông đó là anh hùng. Tôi không cần biết ông là đảng viên cái gì, nhưng mà ông chống Trung Quốc, ông là anh hùng. Phải không quý vị? Cho nên những người đó là những người đang không được siêu thoát. Những người đó hy sinh để không được cái gì, hy sinh để rồi không được một cây nhang cầu nguyện, mà con cháu mình lại những đền thờ nó bị đánh bị đập. Cho nên tôi quyết định xin phép Phật tử, ngài mãn phá trai đàn hôm nay, tôi xin được làm một cái trai đàn chẩn tế lần đầu tiên, cầu siêu cho các bộ đội đã chiến đấu chống Trung Quốc bảo vệ biên giới Việt Nam trong năm 1978. Xin quý vị ủng hộ thầy, vì những người đó cần một nén hương lấy lại công bằng. Tôi nói lời này con cháu của mấy vị mà đã hy sinh đó mới biết rằng đâu là chánh, đâu là tà, đâu là tổ quốc dân tộc. Còn mấy ông sư quốc dân có ngon á thì làm một cái lễ tổ chức đi, tôi mới nói là ngon. À, mấy ông đó là đồng chí đồng rận với mấy ông đó là cùng đảng viên hết, xong làm đi, tôi không có là đảng gì hết, tôi chống cộng sản, mà tôi thấy mấy người đó là nạn nhân của cộng sản, cho nên tôi dành một thánh hương để cầu nguyện cho những người đó. Mấy người đó thì giờ ở bên Việt Nam thì không được đảng nhớ tới, mà ở bên Việt Nam Cộng Hòa đây chúng ta cũng coi là tội, mấy ông đó là không phải là người của quốc gia, nhưng mà thầy không lai, dưới cái nhìn dân tộc, mấy người này có công gấp trăm ngàn lần Trọng Lú, Nguyễn Tấn Dũng, phải không quý vị? Anh làm cái gì tôi không có biết, cái tội anh theo cộng sản tôi không biết, nhưng mà cái tội anh gì không biết, nhưng mà cái công của anh gì không cái tội, cái anh công là xương máu hy sinh để bảo vệ cho sáu tỉnh miền Bắc vẫn còn dạng tội dân lãnh thổ, cho tới khi Nguyễn Tấn Dũng lên và Cộng Phú lên mới cắt đất cắt biển cho, thì so ra cái công anh vẫn xứng đáng để cho thầy trò Thích Thông Lai này dâng một buổi lễ cầu siêu. Quý vị thông cảm cho thầy nha, đừng nói thầy là cộng sản nha, được không? Mấy người nói được không quý vị? Mấy người đó có lẽ vô là gì, cô hồn, những linh hồn chiến đấu với dân tộc, mà bên kia thì cũng không được nhận liệt sĩ, mà bên đây cũng không công nhận, cho nên họ cô đơn. Cho nên chúng ta làm lễ cho những linh hồn cô đơn vì lỡ dại nghe theo lời Bác và Đảng và không có ai nghĩ tới họ. Hôm nay chúng sanh vô biên thề nguyện độ, cho nên chúng ta cầu nguyện cho Việt Nam Cộng Đà, chúng ta chỉ có phước đức vì Việt Nam Cộng Hòa đã bảo vệ cho thầy thì thầy phải trả ơn lại. Nhưng mà mấy cái ông này không có cái gì hết ngoài cái chuyện mấy ông cũng đem quân vô, ông đánh Trần An Lộc, ông đánh Trùng Lâm, ông đánh đồng bào ta, đánh mậu thân, tôi hận lắm. Nhưng cái tội nhỏ, cái công là đã bảo vệ cho toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta trong trận chiến 78. Mấy người này có công chuộc tội, xứng đáng lấy cho họ một cái lời coi như là công lý, để cho con cháu của họ bây giờ này ở Việt Nam, đa số là ở miền Bắc, mới thấy rõ đâu là chánh nghĩa, đâu là tà đạo, đâu là sư quốc dân, đâu là sư quốc gia, phải không quý vị? Xin phép tất cả Phật tử của tôi ở năm châu bốn biển và xin phép con cháu của những người chiến sĩ năm 78 cho phép thầy được làm lễ cầu siêu, làm lễ tri điệu và tri ân những người đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và những người này bây giờ té ra họ sẽ được siêu ngay trong ngày đó, vì ít ra không có ai nói cho họ, và họ nghĩ họ hy sinh để làm cái gì, họ hy sinh vì cái gì, họ đánh Trung Quốc để rồi đất nước rơi vào tay Trung Quốc thì họ làm cái gì đây? Thà là hồi đó họ chạy theo nghĩa là Mỹ ngụy, bây giờ con cháu họ ở bên đây trở thành kỹ sư bác sĩ, phải không? Họ đi chiến đấu cho cái gì? Chiến đấu cho một đảng cốt, nghĩa là một đảng cốt tàn ác nhất ở trên thế giới, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi, mỗi một bài pháp tôi đều có nói, cái phần này tôi nói cho đồng bào ở Việt Nam, chứ phải nói cho quý vị. Hiểu chưa? Cái này tôi mới có công đức. Cầu siêu cho Việt Nam Cộng Hòa chỉ có phước đức thôi. Tại vì đây là ân đền quán trả. Mấy cái người đã từng kẻ thù, đã từng bắn vào An Lộc, đã từng đã mộ thân để chôn sống đồng bào. Sư đoàn Sao Vàng là sư đoàn tàn ác dễ sợ lắm, nhưng mà sư đoàn Sao Vàng có cái công đánh Trung Quốc thì tôi đưa sư đoàn Sao Vàng đó ngang hàng với Quỷ Dân Thà, phải không quý vị? Cho nên cái nhìn của thầy vô sai biệt. Người nào bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc, người đó là có công. Người nào coi như là bán đấng, bán nước, xóa sổ bản đồ của dân tộc, những cái gì ông cha ta để lại, người đó là tội đồ dân tộc. Vậy thôi. Rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hỏi với nhà bếp mấy giờ cho ăn cơm trưa, ai ở dưới hỏi giùm mấy giờ cho ăn cơm trưa.